Chữ nào mà nó nghe nghe rồi thì kệ không sao, rửa là lát rửa cũng được.
Giỏi quá ha, ăn xong rồi rửa chén hả? Có ai ăn xong rồi buồn ngủ không? À, bây giờ mời các Phật tử mình niệm Phật cầu gia vị trước đây không? Hay như là một
tâm thành, mình đã là làm bàn, mình thỉnh tượng,
Và các vị biết là cái thời gian cấp tốc là cái bằng Phật cũng phải đi tốc hành, tức là đi từ Việt Nam qua bằng Tàu tất cả tháng trời thì tới Nam Úc. Và đây là mẫu bốc đồ nó đi từ nhiều địa phương tới nên và không ai biết trước được đâu. Ngay cả là đến Nam Úc này 4 ngày rồi thầy mới đi giáp dòng những cái chỗ tiện, đó là đồ nói chung đồ cũ, nghe nó kìm cái đồ cổ, kiếm được mấy cái bàn cổ cái gì không. Bởi vì cái chùa thì mình cũng muốn cái bàn, nếu mà cái bàn mà đóng mới quá nó không giống, cho nên kiếm mấy cái bàn có vẻ là có rồng, có rắn, có con này con kia, thì chứ mình đừng nói đồ cũ nó nghe tội, mình phải nói đồ cổ là đồ quý không. Thành ra mua kiếm được mấy cái bàn này là mấy cái bàn cổ. Thành ra mấy Phật tử ở đây mà người nào mà dòm thấy cổ là biết người nó quý lắm, chứ đừng nói dòm thấy cái mặt mày con cũ quá thì coi nó không hay, phải không? Thì các vị thấy rằng chỉ trong thời gian có trong vòng một tuần mà phải làm rất là nhiều việc, thay đổi toàn bộ nền, thay đổi toàn bộ vách, rồi thay đổi toàn bộ cái hình thái sinh hoạt ở đây nữa. Là tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta muốn làm một cái đạo tràng, nói chung chùa cũng phải là đạo tràng, hay là tịnh xá cũng là đạo tràng. Như vậy đạo tràng nghĩa là gì? Đạo tràng là cái trường dạy hay là cái trường để cho cái người con Phật đã học Phật. Trẻ con đó mình theo giáo dục bắt buộc hoặc là ở Úc này đó, thì mình có con từ nhỏ, từ 5-6 tuổi là mình cho đi học cho tới lớp 12 để nó có khả năng nữa là cái bằng cấp nó đi làm. Và nếu mà nó tốt nghiệp đại học nó để làm kỹ sư, bác sĩ đó, thì nó nhờ cho nó và đồng thời nó giúp cho gia đình được. Đó là vì mình muốn con mình có một cái nghề nghiệp trong tương lai. Đó gọi là đi học trường. Nhưng mà chúng ta còn có một cái trường nữa gọi là cái bằng đạo trường hay là đạo tràng. Chữ trường và tràng nó giống nhau, nghĩa là nơi đây là để dạy đạo. Cho nên nếu chỗ này mà không dạy đạo thì không được gọi là đạo tràng. Bởi vì các vị để ý là nếu cái ngôi chùa nào hoặc tịnh xá tự viện nào mà nếu lập ra để làm một cái việc gì khác là nó đi sai cái tông chỉ của nó. Cái tông chỉ của ngôi chùa mục đích duy nhất của nó là đạo tràng, có nghĩa là cái trường đó dạy về đạo. Ở ngoài nó có cái trường đời là để dạy cho nghĩa là mấy trẻ con hoặc là người bất cứ người nào học để sinh hoạt và phụng sự cho cuộc đời, gọi là cái trường bình thường, gọi là giáo dục. Ở trong này giáo dục về phần tâm linh cho nên gọi là đạo tràng. Ngày xưa mình nhớ hồi nhỏ mấy người Việt Nam mình có cái câu là dí dầu còn dán đóng đinh đó, phải không? Rồi cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi mẹ dán con đi, con đi trường học mẹ nói gì trường đời. Đó, nó còn thêm một cái trường nữa, tức là cái chuyện khổ sở, chuyện làm ăn, cái chuyện phấn đấu bán luôn cả sinh mạng và cuộc sống để nuôi dưỡng cha mẹ vợ chồng con cái trở thành một cuộc sống bình thường ở đó, ta gọi là trường đời, nó khổ cực. Còn trẻ con bây giờ ở đây nó đi học cái trường đó gọi là cái trường của nó để nó có thể là đi trường học để tương lai nó có cái thân phận của cuộc đời. Bây giờ chúng ta bước một cái bước thứ hai, làm cái người Phật tử là mình bắt buộc phải đi đạo tràng hay là trường học đạo. Bởi vì nếu mình không đi trường học đạo thì ta gọi là tu mà không học là gì, là tu mù. Cho nên có nhiều người nghe nói rằng đó là từ nhỏ tới lớn cha mẹ ông bà mình là có thờ Phật cho nên mình là Phật tử, nhưng thực ra không phải. Mình chỉ có gọi là cái bằng cảm tình với Phật, mình thích đạo Phật nhưng mình chưa phải là Phật tử. Bởi vì mình là Phật tử là mình phải hiểu Phật là gì và mình phải hiểu giáo lý và những gì của Đức Phật dạy để mình làm theo chưa đủ. Khi nào mình học hỏi làm theo rồi mình sống và mình hưởng được cái hạnh phúc do cái đạo đem lại, lúc đó mình mới là Phật tử chân chính. Chứ bình thường mình tưởng là con làm Phật tử chùa đó, trời ơi chùa rằm nào con cũng đi cũng lại Phật, ngày nào cũng sám hối ra hết. Và con đi chùa tới mười mấy 20 năm rồi cho nên con là Phật tử chân chánh, con Phật tử thường thành. Nhưng mà thưa với các vị, điều đó chưa đủ chứng minh mình là Phật tử. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rằng cái người Phật tử là cái người nghĩa là khi nào mà gọi là hưởng được cái pháp phần của Phật, tức là hưởng được cái lợi ích qua cái lời dạy của Phật, dù mình đi một ngày, dù mình đi một tuần, hay là dù mình đi một năm, nhưng mà mình hưởng được hạnh phúc, tự nhiên con đi chùa, trời con thấy cái đời con thay đổi. Ngày trước con buồn lắm, gặp con giống như là cái buồn mùa thu vậy, mà bây giờ ai gặp con đi chùa rồi họ nói trời ơi, số lúc này bộ đi sửa sắc đẹp sao giống như mùa xuân vậy, thì mình biết là mình có đúng. Người nào mà đi như vậy đó mới đúng là làm Phật tử được. Tại vì nó là từ một cái môi trường bình thường. Bởi vì bây giờ các bạn thấy mình muốn đi thẩm mỹ viện đó là con người mình đè xấu á, mình đi thẩm mỹ viện mình phải đè đẹp không thì mới đúng. Cho nên là nếu mà mình đi vô sửa, nó sửa một lát trời không giống cái gì trơn, cái đầu tóc mình đang đẹp vô nó sửa gì đó chôm chôm thì ai mà sửa, phải không? Thì cái chỗ trường đạo là để dạy cho mình tu, tu là để sửa. Do vậy nếu cuộc đời bình thường ngoài thì mình nữa là cũng chẳng thua ai, nữa là người ta nói một mình nói ba, người ta nói năm mình nói bảy chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà đi chùa, đi học đạo khoảng chừng một ngày hoặc một tuần mà tự nhiên á, mình ra con người mình đổi khác à. Ai họ thấy họ cũng nói liền, nó trời ơi, cái cô đó, cái ông đó, cái bà đó đi chùa hay đi học cái đạo tràng gì cũng biết, mà đi có một tuần lễ thôi, tự nhiên con người thay đổi liền, con người dễ thương liền. Thì người đó được gọi là ứng dụng được với Phật học, gọi là đi học đúng đạo tràng. Và nếu mà đi một thời gian mà làm cho gia đình từ nhỏ tới lớn, từ chồng tới vợ mà được hạnh phúc giống như nhau thì đúng là người Phật tử chân chánh, chứ không phải là do mình đi lâu. Có nhiều người đi lâu có thể đi 10 năm, có thể 20 năm, thậm chí ăn chay 10, 20 năm nhưng mà không có thay đổi. Người ta nghe tới mình, người ta gặp tới mình, người ta sợ, người ta muốn trốn không á, thì coi như là chưa phải là Phật tử chân chánh. Đây là một cái điều mà các Phật tử phải lưu ý. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta phải đi đạo tràng. Có nhiều người nói trời ơi, tại sao bà con phải đi học Phật, già rồi học nhỏ, học tới lớn học không đủ đâu, không? Rồi bây giờ đã già lớn tuổi là không đổi bà nội, không ngoại bà ngoại rồi, thầy còn đi đạo tràng, là đi trường học làm gì nữa. Nhưng mà cái hồi nhỏ mình đi học là học trường đời, và ngay cả khi mình đã có gia đình, mình không còn đi vô cái trường học bình thường, mà mình phải học các cái công ăn việc làm, học mà làm sao nuôi đời sống mình, vẫn là trường đời. Bây giờ vì gì mình muốn thay đổi con người mình, mình phải nuôi dưỡng cái phần tâm linh mình, mình đi học cái môn thứ hai, gọi là mình đi đạo tràng. Giống như bây giờ chúng ta mới bắt đầu mở một cái trường học Phật ở đây. À, bây giờ cái đạo tràng chúng ta bắt đầu mở. Như vậy là các Phật tử bắt đầu đi đạo tràng để chứng minh rằng tại sao mình phải học Phật. Giống như khi nãy thầy nói là nếu bây giờ mình hỏi câu là vậy con không đi học Phật được không? Được. Tại vì có rất nhiều người không có đi học Phật, và có rất nhiều người đi đạo tràng nhưng mà không có học Phật. Đi đạo tràng mà không học Phật có nghĩa là vẫn đi đến chùa nhưng mà không có học Phật, có nghĩa là học. Có nhiều người vô chùa lại Phật. Vô chùa là một chuyện tốt, nhưng mà có nhiều người đi vô chùa đi vòng vòng thôi, đi coi thử chùa thờ gì, đi coi thử người ta bên đây cúng gì, đi coi có gặp người nào quen hay không. À, có nhiều người nói rằng ở ngoài tôi khó kiếm bạn, muốn vô chùa kiếm vài người bạn còn dễ. À, cho nên cũng đi chùa, nhưng mà điều đó cũng tốt, có cơ hội đi chùa. Nhưng mà tốt không bằng có những người đi chùa rồi mà chịu đi vô lại Phật. Chịu đi vô lại Phật. Rồi nếu mà cái người chịu lại Phật á, nó tốt nhưng mà cũng chưa tốt bằng cái người chịu dạy Phật mà chịu nghe kinh. Chịu nghe kinh. Và cái người mà chịu nghe kinh nó cũng chưa có tốt bằng nghe kinh mà phải hiểu được lời kinh. Chứ nhiều người nghe trời ơi, bữa nào cũng nghe thầy tụng kinh, bữa nào cũng nghe thầy giảng kinh, nhưng mà nghe hỏi rồi có hiểu không? Nó không nói, không nói mà nó không nói, mình nghe mình ngồi gì tôi ngủ nữa. Thành ra nghe mà không có hiểu, nghe mà ngủ thì nó không có lợi. Rồi có nhiều người nói là chịu nghe kinh, hiểu được lời kinh, nhưng hỏi thầy nói gì không? Hiểu chứ, bắt đầu trả bài ro nói từ tứ đế, nói từ bát chánh đạo gì cũng nói được đâu, nhưng mà hỏi có thấy lợi ích, nhưng có làm không? Trời ơi, Phật làm chứ mình làm gì nổi. À, thành ra cái nhiều người nói cho thấy mấy ông thầy làm mà không xong, mình làm gì nổi. À, cho nên vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng mà vẫn không có giá trị, không có lợi ích bằng nghe, hiểu mà thực hành. Cho nên cái cuối cùng, cái cao quý nhất là các Phật tử học đạo tràng mà có thực hành được hay là không. Chứ nếu không rồi nghĩa là đi vào trong chùa, tất cả rất là nhiều người đi đạo tràng nhưng mà cái lợi ích mình nó không có sâu, nó không có nhiều. Tại vì nữa là mình chỉ giống như gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi, đến trong chùa nhìn cái này đẹp cái kia đẹp, rồi đến rồi tìm bạn, rồi đến rồi nói lời thị phi, rồi đến rồi phê bình, rồi đây chỗ này tốt đi kia xấu, nói tạo thêm cái nhân ngã và cái phiền não ở trong mình. Thì cho dù mình đi đạo tràng, tức là đi trường Phật, vẫn chưa gọi là đúng nghĩa của nó. Cho nên vì lý do đó mà hôm nay chúng ta nói về tại sao chúng ta phải học Phật. Bởi vì mỗi ngày chúng ta đều phải nuôi cái cơ thể tứ đại này, tức là nghĩa là ăn ba bữa hoặc là hai bữa, và phải bồi dưỡng bằng tất cả các vật chất được gọi là đoạn thực đó. Nhưng mà đối với cái phần tâm linh chúng ta nó khiếm khuyết, hay gọi là cái hiểu biết chúng ta nó nghèo nàn. Do vậy chúng ta học Phật để làm gì? Để mở mang cái trí tuệ chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái nỗi khổ con lừa, các vị biết con lừa không? Nỗi khổ con lừa, con ngựa kéo xe cũng chưa gọi là khổ. Nỗi khổ của cái người mà cái bằng mình gọi là cái bằng đó là đi làm cu ly, đi phơi nắng cũng chưa gọi là khổ. Và cái bằng cái nỗi khổ mà Đức Phật nói là cái khổ nặng nhất là cái người si mê không có học, chẳng biết hướng đi, do đó cho nên làm các việc bất thiện mà phải gọi là cái đó mới gọi là khổ. Thậm chí ngài nói là cái khổ mà dưới địa ngục bị thiêu đốt, bị lửa cháy cũng chưa gọi là khổ nữa, mà cái khổ của người si mê không học, tức là thiếu học thiếu trí tuệ. Bởi vì chính cái nguyên nhân mà thiếu trí tuệ đó tạo các việc bất thiện mà mình phải sa đọa trong cái sinh tử luân hồi. Cho nên các vị vừa rồi có một số các Phật tử theo thầy qua Ấn Độ, các vị qua Ấn Độ nên thấy trời ơi nó khổ. Nó khổ, nguyên nhân nào mà nó khổ vậy? Là vì nó làm các việc bất thiện trong quá khứ, rồi bây giờ phải sanh vào những đất nước. Chẳng hạn bây giờ nó là sanh vào đất nước Phi Châu, sanh vào Ấn Độ, sanh vào một số đất nước mà các vị cứ tưởng tượng rằng trời nắng chang chang vậy, rồi mình đi lên trên núi Cô Hạnh đó, mình hói người ta đó, mình nói là một chút xíu nó mình xuống mình cho. Chỉ trong vòng nửa tiếng hồ cái chuyện họ sắp hàng tới 1-2 ngàn người. Trời ơi, cái bằng ăn xin nó từ 1-2 ngàn người, chứ không phải nó là 1-200 Phật tử ngồi như này đâu. Mà cái bằng ngồi phơi nắng vậy mà các vị biết không, cho tiền là nó nổi loạn, mà mình tiền cũng không có nhiều để cho, phải mua một cái người một cái bịch bánh cho, nữa là mấy phần bánh vậy mà các vị biết không, bánh kẹp bánh nhỏ nhỏ thôi, trong một miếng nhỏ nhỏ bằng mình chừng không đầy 2-3 cent thôi, mà họ phải ngồi đợi tới 2 tiếng 1 tiếng đồng hồ để lãnh được có một cái bịch bánh như đó, cái tội nghiệp vậy đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình cho họ chừng 10 rupee, tức là khoảng chừng 20 cent của mình thôi, là họ nổi loạn lên, tại vì nó là thấy tiền mà họ ham lắm. Bởi vì sao? Giờ họ nghèo, quá nghèo đi đó. Các vị cứ tưởng tượng là nếu bây giờ thân phận của mình mà bắt mình ngồi ngoài nắng nhẹ từ 10 giờ tới 11 giờ, ngồi cái bằng tới 1-2 ngàn người đợi người ta lên núi xuống lại phát cho có một bịch một hòm một cái gói bánh nhỏ nhỏ vậy thôi, thì mình đâu có chịu ngồi chi, tại vì mình đâu có thiếu. Nhưng mà họ nghèo quá. Các vị cứ tưởng tượng rằng nguyên nhân những cái khổ đau và những cái nghèo đó là vì nữa là không học, thiếu tu, thiếu cái công đức bố thí làm phước, sanh vào những cái quốc gia vậy. Và chính điều đó mà mỗi lần ở đây thầy đi nhà hàng và các Phật tử họ mời đi nhà hàng vậy, nhất là cái bằng những nhà hàng gọi là ôi chúng ta thấy rất bao bụng thì sợ lắm, thầy cứ ráng ăn, bởi vì mình sợ bỏ nó, mình bỏ thừa, mình có tiền mình ăn không phải là không được. Nhưng mà mình ăn là phải ăn cho hết, nếu mình bỏ thừa tội nghiệp lắm. Mỗi lần bỏ thừa thì cứ nghĩ rằng, nói các đệ tử là nếu mà ai bỏ thừa nó muốn phải về Phi Châu hoặc Ấn Độ, không có mà ăn, thành ra mình thấy tội nghiệp lắm. Và các vị cứ tưởng tượng là nếu mà bây giờ mà mình ngủ một giấc dài, gọi là cái giấc mà cái mình nghìn thu á, mình ra đi mình bỏ lại cái trần gian này, trần gian đâu có gì thiệt đâu, có gì hết, không có gì bảo đảm đâu. Người đời sống hôm nay mà ngày mai có thể đã từ giả cuộc đời rồi. Nếu lúc nào mình từ giả cuộc đời rồi ra, mình mở mắt ra mình dồn thấy xung quanh mình ai cũng đang thùi hết trơn á, là cái gì biết mình trên đâu rồi đó. Ai cũng đang thùi hết trơn, mình thấy hối hận rồi đó. Thầy nói là nếu mà các Phật tử nói là ngủ giấc ngần thu rồi có mở mắt ra thấy người nào cũng râu không là phải coi chừng rồi. Cho nên các vị biết là cái ông kế bên cạnh nhà của mình đây nè, ổng là một mình ổng giữ cái nhà này đó, mà các vị bây giờ nó là ổng cũng là đâu có giữ được đất, ổng ung thư ổng chết rồi đó. Còn cái ông mà để lại cái nhà này là ông nó cũng là râu không, mà bây giờ ông phải về lại bên Iraq rồi. Mình cứ tưởng tượng vậy, trong một cái giấc ngủ của mình thay đổi cuộc sống, không ai bảo đảm được. Mảnh đất cả 100 năm vậy không biết bao nhiêu người cài, không biết bao nhiêu thay đổi. Cho nên quan trọng là mình phải chuẩn bị cho cái tương lai của mình. Mà nếu muốn chuẩn bị tương lai của mình là mình phải chuẩn bị hành trang, hay gọi là mình chuẩn bị gì? Mình chuẩn bị những cái bài học, những cái tư liệu, những cái thức ăn để có thể thay đổi con người của mình. Bởi vì bây giờ nếu mà các Phật tử ai trong chúng ta thiếu ăn thì mình đói, mình chịu nổi. Không, thiếu ăn là cơ thể mình nó sẽ đòi hỏi, thiếu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày mình sẽ bệnh, mình chết. Nhưng mà cái phần tinh thần nữa mình không để ý, cho nên lý do đó mình phải học Phật là vì mình học Phật để bổ sung cái món ăn tinh thần của mình. Đó. Nếu bây giờ một cái người ở ngoài đời, một cái người phụ nữ bây giờ họ đẹp cỡ nào mà cái gì khác, nếu mình đi ngoài đường mình gặp một người phụ nữ rất là đẹp, giàu sang, mặc đồ, mang bóp da đủ thứ, nhưng mà bị thần kinh, các vị thấy tội nghiệp không? Tức là tinh thần họ có vấn đề. Có nhiều người nữa là cái bằng lái xe đẹp, nữa là cái bằng nữa là ngủ nhà cao cửa rộng, nhưng mà cái tinh thần bất ổn, họ cũng như người điên, như cái tội nghiệp. Đó là cái phần tinh thần. Cho nên cái phần tinh thần nó quan trọng còn hơn cái thức ăn của bình thường. Mặc dù thiếu thức ăn thì mình không nổi, nhưng mà thiếu tinh thần rồi các vị biết rằng người ta cũng chết luôn. Đó, chết về cái phần tâm linh nó còn khổ đau hơn là thiếu về vật chất. Đó là lý do tại sao mình phải học Phật. Và trong kinh Đức Phật nói rằng một người sống 100 năm 100 năm á mà không có học, không có thông Phật pháp thì không bằng sống một ngày mà hiểu được Phật pháp. Tại sao vậy? Thì ra không phải là không ai muốn sống 100 năm, nhưng mà nếu mình sống 100 năm mà mình sống như thay ma vậy, mình sống mình làm các việc ác, mình sống mình ăn mình phá cái đời, mình sống mà cái bằng người đời gặp tới mình là họ sợ, thấy mồ, thấy mình là họ muốn nhìn như vậy, thì không có lợi gì cuộc đời đâu. Cho nên 100 năm đó là 100 năm thừa thải, 100 năm có ích lợi gì cả. Mà Đức Phật nói rằng không bằng sống một ngày, sống một ngày mà hiểu được chánh pháp, hiểu được Phật pháp và hiểu được giá trị của cuộc sống. À, cho nên khi nào mình hiểu được giá trị cuộc sống, tự nhiên á là mình thấy nó là cái đời sống của mình có giá trị. Mình làm điều gì mình cũng biết rằng đó là mình trồng một cái cây, trời cái cây này mình đâu phải mình nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng đó là trồng cái cây tưởng là mình hưởng cái thầy trồng cái gì ở đây, mà bây giờ mà thầy còn trồng cái cây đó là biết hồi nào mà ăn, thì sao mình trồng nó phải mình ăn. Giống như bây giờ các Phật tử rằng cái cây các Phật tử đâu có cần nữa là phải trồng. Các Phật tử ra gần ở đây có một cái chợ trời phải không, năm uống biết đây có chợ trời đâu, năm bốn là tới rồi, ở đó là trồng sẵn hết rồi. Mình đi một vòng là coi như là cái nào cũng chín chứ không phải đợi nữa. Cho nên nữa là trái cây rất là nhiều, nhưng mà mình phải trồng những cây ăn trái. Tại sao vậy? Làm vì nữa là mình trồng những cây đó để một mai thế hệ này thế hệ khác ai đấy họ đến họ có cây họ vui vẻ họ mừng, họ mừng, họ nghĩ rằng đó là có phước ai đó trồng cho họ cái cây đó hưởng. Bây giờ dù cái cây không có trái nhưng mà nếu mình trồng cái cây có tàn che bóng mát này kia, trưa trẻ con nó chơi với đó hoặc là treo cái võng nằm ngủ trưa đó, họ cảm ơn đời, cảm ơn thế hệ đi trước ai đó mà đã làm cho mình được một cái cây gì. Cũng như các vị biết là khi mình đi chọn trước đây để chọn một chỗ mở cái thiền viện, mở một cái hợp cái đạo tràng, tự nhiên nó nói trời ơi sao mà ai làm sẵn cái nhà rộng dữ vậy nè, cái chỗ này lúc là chỗ làm chùa được rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái gì biết bây giờ xây cái gì cũng khó, phải tốn tiền mà xin phép rồi không biết được hay không nữa. Cho nên bây giờ có sẵn vậy vô tự nhiên mình ngăn dắt trở lại, cái bây giờ mình để bồ đề, để Phật cây rồi thành cái đạo tràng. Cho nên mình cũng cảm ơn đời. Mà các vị biết ông này là ai không? Ông chủ nhà này là người Việt Nam, mình là người Việt Nam, cho nên cái nhà này á nó bán qua một đời nữa là cái ông Iraq Iran thì nó không biết, rồi bây giờ nó lọt lại là ông Việt Nam. À, rồi á là cho nên là gỗ này cách đóng này của Việt Nam, nhưng mà các vị biết bây giờ mình thờ ông Phật, nhưng mà cái đây khoảng chừng 10 hoặc 12 năm người chủ Việt Nam á là họ thờ gì không? Họ thờ đánh giá. Người chủ là Thiên Chúa, cho nên Chúa chạy đi thì ông Phật tới. Thầy các vị thầy tháo đồ thì thấy có cây thánh giá, cho nên này cũng niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, đã ông đã đi về với Chúa rồi, cho nên bây giờ tôi đã đưa Phật về tới rồi, cho nên bây giờ mới là thỉnh Phật lên. À, thỉnh Phật lên rồi là treo cờ thành ra thành cái chùa. Thì các vị thấy như vậy là mình cũng cảm ơn, bởi vì cảm ơn đời, cảm ơn ông đã làm một cái như là cái nhà đầy đủ. Các vị biết là cái nhà bằng tôn gì, nhưng mà trong này là lót, nó là insulation, tức là lót cái đồ chống nóng chống nhiệt, và nữa là tự nhiên nữa là mình đủ cơ sở để mình có thể làm được một cái chỗ các Phật tử vừa ngồi thiền tụng kinh, nó vừa bãi ấm cúng mà còn có thể nữa là các bạn học Phật được nữa. Cho nên mình phải cảm ơn đời. Như vậy là cách học Phật của chúng ta có nghĩa là chúng ta phải tô bồi bồi dưỡng nuôi dưỡng tâm linh của mình. Bởi vì nữa là mình thiếu ăn mình chịu nổi, nhưng cái phần tâm linh mình nó thiếu, nó nghèo đói tội nghiệp lắm. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng mình giàu có tiền, có thể có bạc triệu, nhưng mà mình thiếu văn hóa, thiếu trình độ, hay gọi là mình thiếu cái phần tâm linh, thì mình không phải là người giàu có. Người giàu tức là giàu gì? Giàu lòng nhân ái, giàu hiểu biết, giàu kiến thức đó, giàu tình thương người mới gọi là người giàu. Chứ nếu mình giàu mình có tiền có bạc cái gì hết, nếu bây giờ mình giàu mà mình có cái nhà 3 tầng, một đêm mình ngủ như ngủ một cái giường, chứ đâu phải mình để 10 cái giường mà nhảy một đêm 10 tiếng hồ mà nhảy một vòng được không? Cho nên thiệt ra một cái người rất là nghèo, một người rất là bình thường, không có đủ tiền, cái nhà cái phòng rất là nhỏ, nhưng mà đi làm mệt về, đi làm chuyện công đức phụ cho người này người kia, giúp cho kẻ khác, về nằm dài để ngủ một giấc dài ngon lành, không có mộng mị gì hết á, thì người đó là người giàu có và người đó là người hạnh phúc. Còn bây giờ nếu mà mình giàu nhưng mà lúc nào mình thấy thiếu cân, bởi vì vô cái 909 à, còn phải thiếu thêm nhiêu nữa, thiếu 10 đồng nữa, cho nên ráng ngồi nữa là tối mới đánh computer, sao ngày mai nó vô 10 hoặc 11 đồng đó, rồi tháng sau phải vô tới bao nhiêu, phải vô tới 101, tháng sau nữa vô tới 150, ngồi tính nó không bằng cái người mà cái bằng vừa phải, nhưng mà họ làm giàu gì, giàu cái lòng bao dung, giàu cái lòng tự ái đó. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta đưa những cái kiến thức trí tuệ đó để nữa là mình gọi là ổn định cái phần cuộc sống của mình. Bởi vì ở cuộc đời này không ai sống hoài nữa. Và không ai già quá họ, và không ai khó ba đời. Thật ra mình không lo chuyện đó, mình có cái vận may, mình có cái vận mệnh của mình. Khi nào cái gì nó đến thì tự nó sẽ đến. Nhưng mà các vị biết nó đến đó là do gì? Do cái phước báo của mình. Nếu mình có đầy đủ phước báo, nếu mình có đầy đủ duyên lành thì tự nhiên nó vận chuyển. Đến lúc nào nó đến thì tự nhiên nó đến. Nếu bây giờ mà mình không có đủ phước báo, mình không có trang nghiêm được, mình không có chuẩn bị những cái hành trang, mình không có bồi bổ cái phần tinh thần của mình để mình làm các việc phước thiện, để mình thay đổi cái đời sống của mình, thì các vị có làm bao nhiêu các vị cũng không có khả năng mà giàu có được. Cho nên các vị thấy cái nhiều người họ giàu, mình nói rằng không biết sao mà họ giàu vậy. Nhưng việc đó họ giàu họ phải có phước báo, họ cũng đã từng tích đức, họ cũng từng có làm lành, họ mới giàu được. Cho nên mình đừng có nghĩa là cái bằng than thân trách phận, hoặc mình đừng có nghĩa là lo lắng, hoặc mình đừng có buồn phiền tại sao mà mình phải có một cái đời sống nghèo khổ mà người ta giàu có hơn mình. Thì thầy thưa các vị, vừa rồi các Phật tử mà đi Ấn Độ với thầy có thể nói rằng đi Ấn Độ vừa rồi mới thấy rằng mình là kẻ giàu trong cái nghèo, thấy người ta rồi mới thấy người ta tội nghiệp. Thậm chí cái người mà xin ăn mà không, muốn mà đổ cháo thì nó ăn, nó không có chén, nó phải đưa cái áo ra mà định đổi, mà nó là nó tham, thành ra nó tội nghiệp. Nó vừa nắm được 10 đồng cái là nó nhét nó mất tiêu liền, đưa lại nữa. Tại sao vậy? Nó chưa có. Thiệt ra không phải mình không biết, nhưng mà con người mình nói tại sao mình nó tham đi, tại vì nó nghèo quá, tội nghiệp lắm. Thành ra qua vậy rồi tất cả những Phật tử, người nào trong bóp mình cũng rút ra cũng có tiền á, thậm chí là có Medicare, có này có kia, mấy bà già đã 70-80 tuổi đi thì cũng có con cái cho tiền đi, rồi mỗi tháng chính phủ gửi tiền vô lại. Thành ra mình không có nghèo. Các chị đi tận những phi châu, tận Ấn Độ, các vị mới thấy rằng mình là kẻ giàu. Rồi các chị thấy không, suốt ngày họ đâu có gì để ăn, ngồi xin vậy có gì ăn cái đấy. Rồi thậm chí có nhiều người mỗi ngày ăn có 10 rupee thôi, tức là một miếng bánh là đủ cả ngày, không có nhà ở chung với bò, ở chung với trâu, nghèo vậy đó. Và cái gì biết là cái bằng mình ở đây là cái bằng xài điện, xài gas, biết xài không? Họ trộn phân bò với lại rơm trấu là tét thành những bánh, và tối về nữa là đốt lấy đó làm củi dụng. Cho nên cái bánh chapati là nó có mùi phân bò đó, nó nướng bằng phân bò, tức là nó lấy rơm đó và trộn với phân để nướng thành làm củi. Nó nghèo vậy. Và bây giờ mình thấy vậy, tại sao mình biết nó nghèo? Là vì nghĩa là nếu hôm nay họ nghèo bởi chân kiếp trước có tu, cho nên kiếp này chính bản thân mình và con cháu mới nghĩa là có giọng có dù nghênh ngang. Nhưng mà bởi chân kiếp trước không tu, cho nên kiếp này bản thân mình và con cháu phải chẩn khu mà đầu. Mình đi ra mình thấy có nhiều người nghèo khổ quá, làm nương cực tội nghiệp quá, tại sao? Bởi vì mình thiếu công phước. Cho nên nữa là kiếp này bản thân mình và con cháu phải chống thu hơn nắng. Chứ nếu bây giờ mình già mình ngồi trong nhà mình hưởng thụ, phải không? Đó là tại vì một phần được phước báo của mình. Khi mình biết vậy rồi á, thì bây giờ mình mới hiểu rằng tại sao mình học Phật. Học Phật có nghĩa là để mình biết được việc nào nên làm, biết được việc nào không nên làm, đó. Biết được điều nào nên nói và biết được điều nào không nên nói. Có những điều mình nói mà làm hại người khác, có những điều mình nói mà làm khổ đau kẻ khác, và có những điều mình nói mà có thể làm cho người ta ngủ không được. Có nhiều người, các vị biết ngày xưa thì ở bên Tàu chung với cái bà đó, cho thầy ở, bà cứ kêu thầy cầu nguyện hoài. Giờ đây bà cũng gọi thầy cầu nguyện, bà sinh bệnh đủ thứ, bà nói thầy làm sao mà tụng kinh để độ cho bà hết bệnh, để bà quy hoài. Thầy nói thầy không có bao giờ mà tụng kinh cho bà quy hoài được hết, thầy không có ngày đó. Rồi bà nói thầy phải độ cho bà để bà tu, mà bà nói rằng tại sao cả đời bà không làm má mà bà chịu khổ hoài. Mà các vị biết bà nói bà không làm má, bà không làm giả trên, nhưng mà nó là chuyện của ai đó, hoặc là ai đó trời mà ngồi mà nguyền rủa không thôi. Bà trông như người ta đi ra đường xe nó đụng chết nó cho rồi đi nè. Cho nên mình thấy là mình không có làm ác, bà thấy bà không làm ác, bà lại Phật đốt nhang mỗi sáng vậy đó. Thì nói tại sao bà chịu khổ? Nhưng mà cái gì biết không, bà nói rằng là xe nếu mà lấy tiền của bà hoặc hại bà làm cho quả khổ thì không sớm muộn ra đường xe cũng đụng nát ta. Cho nên thầy mới giải thích cho bà là nói rằng là ngay cái lưỡi của mình là nó đào cái ác khẩu đó. Cái tâm của mình nó ác vậy là mình đã tạo ác nghiệp. Cho nên vì vậy đó mình học Phật để làm gì? Học Phật để cải sửa con người của mình, nuôi dưỡng cái phần tâm linh của mình cho nó trở thành cái gì? Nó trở thành cho nó gọi là mỹ mãn và giàu. Cho nên chúng ta có ba con đường phải chọn lựa. Thứ nhất là chân, là thiện, là mỹ. Cho nên một cái người học Phật học được ba điều đó ở cái đạo tràng. Thứ nhất là chân, bởi vì con người của mình ở người ta có nhiều người mà nói thông thường nó ở thế gian là thế gian, gian là gì nó vậy, nó không ngay. Nhưng mà hiện ra cái chữ gian ở đây, thế gian đây không phải là không ngay, mà thế gian ở đây cũng còn nghĩa là thiên nhiên, nghĩa là thay đổi liên tục. Cho nên cái gì nó cũng không có thiện ở đây. Cái gì mình chuẩn bị cũng chắc gì nó đúng. Có nhiều người đó là chọn nó vào đây, nữa là những cái ngày mà các bằng rảnh rỗi hôm nay ngày lễ nhất định mình nghe nó chùa mở mình cũng đi. Nhưng mà sáng mới thay đồ ra cái là xe nó xì bánh, rồi con nó lấy xe nó đi, rồi chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra. Có nhiều người chuẩn bị đi rồi đó, thì bữa nay là ngày đám cưới, đám giỗ thì đủ thứ ra thay đổi hết, mình không có quyết định được chuyện đó. Cho nên người ta gọi là thế gian. Thế gian có nghĩa là thiên nhiên, có nghĩa là nó thay đổi luân chuyển hàng ngàn hàng vạn lần vậy, mà mỗi ngày thay đổi hoàn cảnh, thay đổi con người, thay đổi và tâm tánh của người cũng thay đổi, mà chính bản thân mình cũng thay đổi. Chứ mình đừng nói người khác. Cho nên nhiều khi mình tính đi rồi mình không đi được, nhiều khi mình muốn chuẩn bị làm điều này mình không làm được, thậm chí nhiều khi nghĩa là mình nghĩa là cái bằng muốn nghĩa là cái bằng cúng chùa, nhưng mà mình muốn đúng đó, nhưng mà nhiều khi mình rút ra rồi cái mình suy nghĩ mình thấy là chính mình còn đây, chứ không phải là ai nữa. Cho nên đó mới gọi là thế gian, chứ không phải là có nhiều người giải thích là thế gian là gì, là gian dối lắm, là công lắm, chứ không có thẳng. Cho nên đó là thế nào trong đời này một con người, ai trong đời này cũng bị gạt một lần, ít ra mình bị gạt một lần, bị gạt một lần là ít á, bị gạt 5 lần, bị gạt 10 lần và bị gạt suốt cả cuộc đời. Nhưng mà có những lần là mình bị gạt bị mất chút tiền, có nhiều lần á mình bị gạt á bị mất một chút tiếng, nhưng mà có những lần mình bị gạt mất luôn cả mạng cũng thôi. Thế gian này là như vậy. Rồi người ta nghĩ rằng thế gian là gian dối, nhưng mà thật ra bản chất của thế gian nó giống là như vậy, nghĩa là thiên nhiên là thay đổi. Cho nên vì vậy người ta nói rằng là mình đừng có tin, mình đừng có tin. Và thậm chí Đức Phật cũng nói là cái bằng mình đừng có tin. Ngài nói rằng đó là học Phật là người phải hiểu rằng đừng có tin những gì mà người ta cho rằng truyền thuyết để lại. Thậm chí đừng có tin những gì người ta nói rằng đó là trong kinh nói, mình cũng đừng có tin. Mà thậm chí mình đừng có tin rằng người ta nói rằng đó là do hay là một cái sư phụ, một thầy nào nổi tiếng nói lại, mình cũng đừng có tin. Như vậy á, Ngài nói mình làm gì để tin? Mà Ngài nói là nghe xong rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi mới thực hành, thấy rằng nó lợi mình, lợi người và đúng với sự thật thì hãy tin. Và Ngài nói điều đó, Ngài nói rằng bởi vì khi mà Ngài đến cái làng Kalama, người dân chúng ra mới kéo chặn Ngài, nói rằng tại sao ông thầy nào, ông Ngài là Phật rồi những cái đạo sư khác đây họ cũng nói, họ mới là chân lý, họ mới là nói đúng. Rồi bây giờ Ngài cũng tới đây, Ngài nói những gì Ngài nói là chân lý, vậy là tôi biết tin ai? Thì Đức Phật nói đừng có tin ai hết, đừng có tin ai hết. Kể cả là nó chứng minh rằng từ trong kinh nói ra mình cũng không chắc gì tin, tại vì các vị biết người ta nói rằng tam sao thất bổn, có nhiều quyển kinh đó mình không biết rằng đó là nó đã trải qua bao nhiêu đời, nó có chính xác hay là không. Thành ra nữa là các Phật tử nghe xong rồi, tại sao mình phải học Phật? Có nghĩa là nghe xong rồi mình học, mình suy nghĩ. Văn là nghe xong rồi tư, tức là suy nghĩ, suy nghĩ đúng rồi tu đó. Văn học, tư và tu, như vậy trong ba cái đó, đó là nguyên nhân, đó là lý do tại sao mình học Phật. Và khi mình học Phật chính xác rồi đó thì mình mới có thể làm cái giáo lý hoặc là cái đời sống mình nó mới đi vào con đường chân chánh, và các Phật tử mới đạt được cái hạnh phúc khi nào mình học Phật. Chứ nếu không á, mình chỉ nghe không thôi, mình nghe không thôi, mà mình nghe các vị biết, mình nghe nhiều thứ lắm. Thậm chí như vừa rồi trong cái đoàn đi Ấn Độ, phải không, đã đi ghé cái chỗ mà người ta gọi là để xá lợi của Phật, trong khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn, mà các vị biết là Phật nhập Niết Bàn xong rồi xá lợi, tức là thân của Đức Phật bị thiêu ra, và cho tàn xá lợi người ta chia làm 8 quốc gia, họ dành với nhau chia làm 8 nơi, và họ xây một cái quốc gia, họ xây một cái tháp để thờ Phật. Và trong phái đoàn này đến cái thăm cái tháp mà thờ Phật quan trọng nhất ở thành Tỳ Xá Ly, nhưng mà ở đó bây giờ không còn gì nữa cả đó. Sau đó, tức là sau 200 năm, cái vị vua nổi tiếng là vua A Dục đem tới là đào hết tất cả các tháp lên, mới chia tất cả các xá lợi, nó xá lợi với là cho tàn, là phân, là cho bất cứ gì mà đốt thành mà để trong hũ á, mới chia ra là 84,000 cái tháp, tức là 84,000 cái tháp nhỏ khắp cả Ấn Độ để thờ cúng. Trải qua bây giờ là hơn 2,500 năm, thì các vị biết rằng đó là xá lợi nó đã đi, nó đi thiên di, nó không biết bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, không biết chỗ nào là xá lợi của Phật còn đâu nữa. Cho nên vừa rồi cái đoàn của thầy đó đã đến, nó thăm đó, rồi người ta mới giới thiệu rằng ở cái thành Pháp Na, tức là qua thị đó, thành đó, ở trong viện bảo tàng họ mới còn thờ xá lợi. Mình tới đó mình phải mua vé xong rồi họ vô khóa 2-3 lớp vậy đó, trong viện bảo tàng, rồi mới cho mình vô mới thấy trong một cái hộp lớn vậy thôi, làm rất là đẹp, họ để đèn nó nhưng mà không được mở ra, họ đã nói là niêm nó lại. Các vị biết tại sao mở ra? Ở ngoài này họ chụp cho mình một cái hình là những gì cứ trong đó, ở đó chỉ là cho mình thôi. Nếu mà mở ai cũng mở chừng 3 lần nó bay không còn một miếng nữa. Cho nên nữa là họ nói rằng cái cho đó được lấy từ trong cái tháp, 1 trong 8 tháp hồi Phật thờ, lấy đó rồi chuyển về cái thành Hoa Thị, tức là cách đó chừng 1-2 cây số, chuyển về đó xong rồi để vào trong viện bảo tàng. Nhưng mà trong đó không bao giờ có một cái màu sắc gì cả, chỉ có nghĩa là cho và một vài cái đồ quý người ta cúng dường bỏ chung trong cái hộp đó thôi. Và họ niêm phong nó lại, chụp cái hình để cho ngồi để mình coi, mình chỉ quyền đứng chiêm ngưỡng lại mình biết rằng ở đó là có một chút tro, một chút bụi mà đã thiêu thân Đức Phật cách đây hơn 2,000 năm còn lại, chứ trong đó không có gì. Nghĩa là ngay cái chỗ thành Tỳ Xá Ly, ngay cả cái thành nữa là cái bằng Vesali hoặc là Phạt Na, tức là qua thị thành, mà các vị biết là chỗ mà Đức Phật đã nằm xuống và cái mọi thờ Phật mà còn như vậy, huống hồ gì mà khắp nơi thế giới bây giờ, mà các vị biết bây giờ ngay chỗ nào cũng xá lợi chứ. Xá lợi Phật không, mà xá lợi màu, thậm chí là cả tô xá lợi nữa. Xá lợi mà giống như mà phở cái gì ăn vậy, ngồi một tô rồi cầm nửa trên thêm một tô nữa, thì mình biết rằng điều đó. Do vậy Đức Phật nói rằng mình nên tin cái gì và không nên tin cái gì. Mình nên tin cái gì, nghĩa là cho dù người ta chứng minh rằng đây là xá lợi của Phật á, các vị cũng không vì đó mà các vị phải tin. Các vị tôn thờ xá lợi tại vì các vị biết rằng chính cái xá lợi là những người tu tập, những bậc thánh mới tạo thành được những xá lợi vậy. Cho nên mình muốn được xá lợi, mình có thể tu, mình vẫn có thể thành xá lợi, để nói lên cái công đức và cái công năng để mình tu hành, chứ không phải là để cho mình thờ hay là mình lễ lại. Bởi vì chính bản thân của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mới nói rằng là thế giới này là vô thường, thế giới này là vô ngã, không có gì là của ta, không có gì tồn tại cả. Thì đâu có lý do gì mà Đức Phật để lại những cái đồ đó để cho mình phải bám theo và phải mê muội theo. Đức Phật không để được. Đức Phật nói rằng xá lợi của Ngài là toàn thân giáo lý của Như Lai là gì? Là chánh pháp. Đó. Những cái bài học, những cái giáo lý mà các Phật tử học để sửa đổi, để các vị trở thành an vui, trở thành hạnh phúc. Hồi xưa mình đi đâu mình cũng buồn, mình cũng rên đó. Bây giờ tự nhiên mình đi chùa, mình vô cái trường đạo rồi, mình đi đâu mình cũng phấn khởi, mình cũng hoan hỷ. Người ta gặp nó, trời ơi sao thấy lúc này trẻ, cũng như thầy cái gì luôn. Ở trong chùa 4 mấy năm, người nào gặp thầy nó sao lúc nào gặp thầy cũng trẻ đó. Thầy nghe thầy mừng quá, tóc bạc hết trơn. Bữa nay đó thầy mới cạo cho con các Phật tử, thầy tóc bạc hơn nửa đời hương phấn bạc. Nhưng mà tóc bạc là chuyện rất là bình thường, là vì sao vậy? Già lớn tuổi là tóc bạc đó, quan trọng. Nhưng mà cái việc học Phật, cái tâm quan hệ thì vui vẻ, là mình sẽ cảm thấy nữa là mình nhìn cuộc đời nó rất là lạc quan. Đây là cái ảnh hưởng của con đường học Phật, đây là nguyên nhân tại sao mình học Phật. Bởi vì học Phật rồi, cái tinh thần của mình nó có một niềm vui, có một điểm tựa, có một chỗ để về. Chứ nếu không thì tâm hồn mình nó khuất khoải đó. Nhiều khi mình buồn, mình khổ, mình không có lối thoát. Các vị biết có nhiều người khổ ghê lắm, họ nói là họ tới mà họ ngồi, họ gặp thầy ngồi khóc, nữa là họ khóc thảm thiết. Nó đời sinh ra đời sao mà khổ quá. Có nhiều người có 20-30 tuổi mà thấy cuộc đời sao còn dài quá, họ ngán quá, làm sao mà sống nổi mấy chục năm nữa. Đó là những người có tiền, mà những người còn đang bình thường. Rồi nếu bây giờ quý vị có họ vừa tàn tật, có nhiều người như là đuôi mù. Chứ nhiều Phật tử coi trong phim thấy thầy nữa là cái bằng về Việt Nam nó gặp một cái cô bé 22 tuổi rồi mà nó mù từ nhỏ, mà nó còn phải sống 50 năm nữa là sao tội nghiệp. Cả 50 năm không thấy gì cuộc đời đó. Thì những người đó là trong tâm linh nó rất là khiếm khuyết. Do vậy cái phần học Phật của mình có một cái giá trị là nó bổ sung cái phần tinh thần của mình, và mở cho mình một con đường để mình biết rằng cái nguyên nhân mà làm cho người ta khổ đau là gì? Là vì tham luyến. Nguyên nhân người ta khổ đau là vì sân giận, nguyên nhân người ta khổ đau là vì si mê. Cho nên học Phật có nghĩa là làm chúng ta mở khai tâm trí, làm cho chúng ta biết được đâu là điều lành, đâu là lẽ ác, đâu là cái chuyện phải học, đâu là chuyện phải bỏ. Do vậy chúng ta cải sửa con người của mình và chuẩn bị hành trang để mình đi một cái thế giới khác, thay đổi cuộc sống của mình. Giống như bây giờ ngày xưa các vị nhớ là mình ở Việt Nam này, hay mình ở chỗ đất nước khác, mình đã đi vượt ngàn trùng, thậm chí có nhiều người vượt biên, có nhiều người đi bằng máy bay đi rất là xa, sợ hãi bỏ quê hương, bỏ chỗ cũ của mình, bỏ nơi chung nhau cách đúng của mình để mình đi tìm một thế giới mới, là mình thay đổi con người của mình. Như vậy nếu mà ngày mai ngày nào đó mà các vị từ bỏ thế giới này, các vị đi một thế giới mới, thì các vị cũng mong rằng cái thế giới đó nó phải tươi đẹp hơn, nó hạnh phúc hơn, nó an toàn hơn. Muốn vậy các vị phải đầy đủ kiến thức, đầy đủ tư duy, phải học Phật, phải nói những lời của Phật, phải suy nghĩ như Phật và làm việc của Phật, thì khi đó các vị mới có thể về đất Phật được, hay là về một cảnh giới cao hơn được. Chứ nếu bây giờ nữa là mình là người nghèo, đói, thiếu kém, mình là cái người ở trong miếng cái mảnh đất này, ở trong thế giới này mà mình tham lam, mình tính toán, mình hà tiện, rồi mình nhân ngã, thì các vị biết mình sinh ra là tự nhiên lúc nào mình cũng thiếu hết. Nếu bây giờ các vị thấy rằng mình ở một cái đời sống tiện nghi vậy nè, ở nước Úc này mình đời sống tiện nghi, nó nóng một chút xíu là mình phải lo đi mua máy quạt, mua máy lạnh. Và nếu bây giờ mình ngủ khách sạn rồi mình thấy trời ơi, ngủ đâu khách sạn này nó khỏe nhất, đi về khách sạn rồi phải không, vô trong phòng tắm nữa là mở ra có nước nóng nước lạnh, rồi ngủ trên giường là có giường nệm, rồi nữa là mở ra là máy lạnh nó ngủ suốt đêm vậy, các vị thấy hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Tại vì sao vậy? Bởi vì đó là khách sạn, đó là mình có tiền. Nhưng mà nếu bây giờ mình không có bước, mình không có tiền, mình không ngủ khách sạn, mình phải ngủ một căn nhà không đủ tiện nghi, hay là mình phải ngủ ngoài đường, thì mình khổ sở, mình chịu nổi, ngủ không được, tội nghiệp. Đó. Hôm nay mình đang có cuộc sống vậy, rồi ngày mai các vị biết được mình sẽ ra sao. Do vậy mình muốn sống được có đầy đủ cách đời sống giống như trong khách sạn, thì các Phật tử phải chuẩn bị ngay bây giờ. Mà muốn chuẩn bị ngay bây giờ là mình phải có học. Giống như bây giờ trẻ con, nếu bây giờ mà tất cả trẻ con cái của mình nó học trường từ lớp nhỏ, từ lớp 5, lớp 3 cho đến lớp 12, nó thi tú tài, nó đậu được đại học, nó ra bác sĩ, ra kỹ sư, chắc chắn nó sẽ có một đời sống hạnh phúc, chắc chắn nó sẽ có tiền của mình. Cũng vậy, nếu mình học Phật được từ cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, tức là mình có trình độ căn bản từ nữa là năm giới, rồi từ nữa là thập thiện, rồi từ Bồ Tát giới, các Phật tử thay đổi tất cả các quan niệm của đời sống của mình, từ ánh mắt, từ nụ cười, bất cứ cái gì các Phật tử thay đổi từ từ, mình trở thành giống một Bồ Tát vậy, thì chắc chắn cái đời sau mình không rơi vào con đường của gì, của mê lầm và khổ đau nữa. Các vị nhìn lên cái tượng Phật, các vị biết rằng chỉ mới ngày hôm qua thôi, thì cái tượng Phật này là nó sơn một cái màu khác, màu hơi sậm một chút, màu hồng hơi sậm, rồi thầy mới kêu anh Tám là thôi, chắc là cái người vẽ họ ngủ dậy họ sơn cái màu hơi hồng, cho nên bây giờ anh chịu khó anh nữa là cái bằng make up anh làm Phật lại cho nó nữa là hơi giống da người chút, cái đánh chút rồi là mình đánh thêm chút phấn nữa, cho nên là trong vòng một buổi sáng chừng 2 tiếng hồ là anh đánh phấn lại ông Phật mình thấy màu nó khác đi, thì khi màu nó khác đi chút á thì môi nó hồng, thì mình nói anh là cái bằng anh điểm anh làm cái môi giống như cánh sen này cho nó giảm lại chút, chứ môi đỏ quá thì nó giống ai không biết. Thì thôi anh làm lại chút nhé. Thì các vị thấy rằng đó là tất cả mình có thể thay đổi được đó, một cái khuôn mặt của Phật hay là con người của mình vậy, mình có quyền thay đổi, mình là chủ nhân cái nghiệp của mình. Cho nên nữa là nếu mình biết trong đời sau mình đã sao thì ngay bây giờ mình phải bắt đầu thay đổi, mình biết làm đẹp, hay gọi là mình làm mới mình mỗi ngày. Mỗi buổi sáng mình ngủ dậy là mình thấy cái mặt của mình nó có một lớp bợn nhơ, mình rửa mặt mình nghe nó nhờn là vì tất cả tế bào đã chết đi, nó làm cho khuôn mặt của mình nó bị gì, bị dơ, bị nhờn, mình rửa sạch sẽ. Rồi bây giờ mình muốn đi đường hay là mình muốn đi lễ một điều gì, các vị phải làm gì, nhiều nghề lắm không, đủ thứ để làm cho nó hoàn toàn con người mình, gọi là làm mới vậy. Làm mới xong rồi chiều rồi phải rửa à, phải có nước để rửa, phải cả cái gì làm đàng hoàng để ngủ cho nó thông thả, sáng mai lại tiếp tục làm mới. Cho nên mình đi ra ngoài mình thấy rằng để khuôn mặt của mình ai thấy cũng dễ thương, ai thấy cũng dễ coi. Tại vì sao vậy? Vì mình muốn đối diện với cuộc đời bằng cái ánh mắt, bằng nụ cười mà làm cho người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Thì học Phật cũng vậy. học Phật cũng đồng nghĩa rằng đó là vì mỗi ngày sống của mình nó có một cái giá trị, cho nên mỗi ngày mình phải làm mới bằng cách mình phải thay đổi con người của mình. Thay vì mình làm mới bên ngoài, bây giờ mình làm ơn làm mới luôn bên trong, chứ không thôi tụi nó bình nữa. Cái gì bình mới nhưng mà rượu cũ. Ở ngoài thì mới, ở ngoài thì đẹp, nhưng mà ở trong á nó cả nguyên một cái đồ cũ gì quá, nó bất thiện đi. Cho nên nếu mà kể cả lúc đó các Phật tử đi chùa, ta nói rằng nhiều người đi chùa niệm Phật tụng kinh làm chủ, giống như là thầy để cho chủ đâu dám lần. Bây giờ nhiều người ta nói miệng thì niệm Nam Mô, rồi sao nữa, bụng chứa bồi vào găm. Có nghĩa là ở ngoài thì mình có thay đổi, nhưng bên trong mình không thay đổi. Cho nên học Phật đồng nghĩa rằng làm mới lại bên trong, làm mới lại bên trong. Có nghĩa là ở bên trong mình nó chứa những gì? Những phiền não, những tham ái, những ganh tị, những riêng tư, tất cả những cái gì nữa là hận thù bực bội đó, thì bắt đầu phải là bây giờ mình phải làm mới lại. Mình làm mới lại tức là mỗi ngày mình phải bỏ vào những chất liệu gì? Mình phải học những bài bố thí, từ bi, hỷ xả, bao dung, thương yêu. Đó, làm cho các Phật tử đó, con người mình đó, khi mà trong lòng mình nó thay đổi rồi, cái tự nhiên cái là khuôn mặt mình nó đổi liền. Thậm chí có buổi sáng mà các Phật tử không cần make up, không cần làm đẹp, nhưng mà trong tâm hồn các vị vui vẻ hân hoan, tự nhiên khuôn mặt mình nó sáng liền. Các vị cứ để ý thử coi, nếu bây giờ một cái người mẹ họ nghe tin một đứa con đi 50 năm 50 giờ mới về, sáng nay khoảng chừng 8 giờ 10 giờ mới về tới, sáng đó họ không cần ăn, họ không cần làm đẹp cái gì hết, mà khuôn mặt họ rạng rỡ dễ sợ lắm. Họ đi ra ngoài đường đó là gặp người nào cũng vui chứ, nó ủa sao bên đây mà có gì vui đó, trời ơi con tôi nó hết về rồi. Họ không làm đẹp nhưng mà tự nhiên họ đẹp, tự nhiên họ cảm thấy họ hạnh phúc, và do tâm hồn họ hạnh phúc, họ có một niềm vui thay đổi tâm tư họ, cho nên họ đi ra đường ai cũng biết liền. Các vị cứ để ý là nếu một người là có niềm vui là họ khó giấu lắm. Các vị dòm cái mặt có biết liền, nhất là những người trúng số á, để dòm thử coi đây coi, trúng số giấu không được, trúng số giấu không được, tại vì thực ra mình muốn giấu cho người ta đừng có biết là mình trúng số, bởi vì sao vậy, sợ tới sinh. Nhưng mà nghĩa là vui quá đi, thậm chí thì ông thầy mà có chuyện gì mừng vậy cũng dễ biết lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì bây giờ mình muốn làm đi là mình không ai biết rồi, nhưng mà mình vui, mình vui. Thành ra nếu một người nào để ý chỉ giờ mặt là biết bên đây thầy có chuyện gì đó, hoặc là có tin gì đó mà cảm thấy mình vui. Mình chỉ có một cái tin gì thôi, chẳng hạn bây giờ mình ở nước Úc và mình thi đậu, các vị không, điểm mình cao thôi, là bây giờ mình muốn cho bạn bè mình đừng có biết, là giấu, giống như là mình ấy vậy, mình nói làm như là để cho người ta đừng có biết mình đậu cao, hoặc là trúng số, hoặc là được ở lại nước Úc. Nhưng mà thiệt ra khi cái niềm vui đó trong lòng của mình nó thay đổi, nó làm kể cả khuôn mặt và ánh mắt mình thay đổi. Đó. Cho nên cái cách học Phật là để thay đổi con người của mình, thay đổi con người của mình. Mỗi một ngày các vị đưa vào một cái chất liệu, một cái bài học, rồi cái chất liệu bài học đó nó thấm, tức là nghe kinh, đó, văn tức là nghe kinh xong rồi nghĩa là bắt đầu hiểu được lời kinh, rồi bắt đầu thực tập lời kinh. Như vậy rồi bắt đầu thì con người các vị nó thay đổi và điều chỉnh bằng cách là nếu mình muốn nói đối diện với ai, mình cũng nói thế nào cho người ta hoan hỷ. Đó. Và điều nào nghe, điều nào đáng bỏ, điều nào giữ và điều nào tuyệt đối không nói lại, các vị cẩn trọng đừng cãi vậy. Tự nhiên con người các vị nó trở thành thay đổi hoàn toàn. Mà mỗi lần khi các vị thay đổi thì các vị đi đâu cũng làm cho người khác. Thậm chí mình không cần phải làm đẹp nhưng con người mình nó đẹp. Nó đẹp ở đây tức là kể cả nội dung lẫn hình thức. Còn nếu không á, là bây giờ kể cả mình có đi chùa, mình đi chùa mình lại Phật, mình cứ cầu Phật cứu mình, nhưng mà chính mình không tự thay đổi thì xin thưa các vị là Phật không thể cứu. Cũng như bây giờ là nói rằng là nếu bây giờ mà các vị quán độ thấy Phật nhầm niết bàn rồi, khuôn mặt của Phật nhầm niết bàn rất là đẹp nhưng mà rất là buồn, bởi vì Đức Phật đã nhầm niết bàn rồi. Cho nên là Đức Phật không có cứu mình, nhưng mà chính giáo lý, những gì Đức Phật dạy các Phật tử nghe, suy tư và ứng dụng làm thay đổi thì chính Đức Phật đã cứu các vị. Tức là giáo lý Đức Phật đã thay đổi, đã cứu các vị. Hay nói một cách khác, chính các vị đã tự cứu mình, chứ không ai cứu mình nữa. Mỗi lần vậy mình thay đổi. Và nếu mà mình thay đổi cho đến mức độ rằng là mình không hay nữa, cái nhiều người nói rằng đó là bây giờ làm sao biết mình đẹp, các vị đừng có lo gì hết. Giống như là nói bây giờ mình tu là mình sửa, mình các vị mua một chiếc xe, ngày xưa mình nói Việt Nam mình xe đạp á, mua chiếc về nó nói là xe đồ Trung Quốc không à. Xe đồ Trung Quốc các vị biết giống như là bảo đảm ra bằng 6 tháng, sáng tháo luôn, chạy một lát rồi là bánh xe nó lạc qua một bên luôn. Cái điều đó có thật. Nghĩa là chính xác là nói sáng tháo cũng còn trễ, ngay khi mua về là tháo rồi. Mấy Phật tử đi thầy hành hương Trung Quốc gì không? mua vali rồi bỏ lên đàng hoàng lăn ra check in xong rồi dở Sydney gãi hai cái bánh, về tới Sydney là gãi bánh rồi, không có nói tới sáng tháng nữa rồi. 6 tháng vẫn còn có giá trị, mua từ ở Quảng Châu về tới Sydney là gãi bánh, gãi tay kéo đó. Đồ Trung Quốc họ làm gì một cái gì được. Thị trường bán quá rẻ mà mình thì ham rẻ, mà ham rẻ là đồ tốt. Chứ nếu mà đồ cái bằng warranty giống như là Samsonite các vị mua 10 năm, các vị kéo dù rầm rầm 10 năm nó chỉ cày thôi, không phải, điều đó có thật đó. Nhưng mà nếu mà các vị mua những hàng mà người ta nói là không có bảo đảm được giá trị thì con người mình nó cũng giống như vậy. Ngày xưa vậy mua một cái xe Trung Quốc gì không, về nó là đạp vài cái là nó tuôn luôn cả cái ổ líp á, mình gọi là cái mô dơ nó tiêu luôn đó. Nhưng mà rồi các vị từ từ xong rồi bên đây các vị mua một cái ổ líp của Nhật Bản, mai các vị mua một cái bidan có bằng đạp Nhật Bản, nếu có tiền các vị mua một cái tay, các vị thay từng món thay chừng 10 ngày hoặc 1 năm rồi các vị đạp vẫn là tưởng cái xe Trung Quốc nhưng mà toàn bộ là đồ Nhật đó. Thì các vị không có sợ cứ việc chạy vậy, nhưng mà bây giờ người ta biết xe Nhật Bản liền. Các vị bây giờ thì các vị là chứng thánh, là Phật tử, là có người bình thường, nhưng mà mỗi ngày á làm ơn mình thao thầy món, làm ơn thầy món. Cho nên nghĩa là tôi là bình thường, cho nên bây giờ tôi vô cái đạo tràng rồi, cho nên bữa nay tôi nhất định nghĩa là cái bằng tập hai cái lời nói của tôi. Các vị thay vậy, thay rồi nó một ngày khó thay không thầy, thôi thay 10 ngày, 10 ngày khó thay quá cho thay 1 tháng. Một tháng rồi cái lời nói mình nữa là du dương, là êm dịu, lời nói mình ai nghe cũng dễ thương hết trơn, chuyện gì mình cũng có thể nói đàng hoàng, nói cẩn trọng này kia vậy, thay được cái món đó rồi cái bằng 6 tháng sau bắt đầu mình thay cái khác đó. Cho nên hồi xưa đó là mình hối hả, mình giận dữ, mình đi ào sao vậy, bây giờ mình đi chậm rãi, đi khoan thai, chuyện đâu còn có đó nữa, là tất cả mọi thứ mình đều control, kiểm soát được, giống như mà các vị thấy mà các thầy mà đi thiền hành vậy, tức là đi không phải để đến, mà đi để mà đi, đi biết mình đang đi chứ không phải đi để mà đến. Chứ ào ào có nhiều người nói là đi, nữa là đi ào ào bị gấp, đi ào ào đi ra xe rồi ngồi lát mới biết rằng quên đồ. Thậm chí có nhiều người nói là muốn đi mua đồ, muốn đi lấy món đó mà đến chừng lên xe chạy một khúc rồi mới biết là đồ mình còn bỏ ở nhà. Là vì sao vậy? Là vì mình hấp tấp, mất cái chánh niệm, không có chủ động được. Thì bây giờ mình học phận mình từ từ đó, tức là cái phần thủng thẳng mà lượng hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Từ từ đó. Và như vậy cái trường học đạo nó có một cái đặc biệt gọi là đạo trường, là trường học Phật, thì các Phật tử nó học từ từ, học hết thay đổi. Giống như nói bây giờ nó là từ con già rồi học gì trong trường học đạo được học chất đó. Giống như này lần trước thầy có giảng bên Mỹ thì nói rằng các vị học gì, học đi, học đứng, học ngồi, học ăn, học nói, học gì nữa, học thôi giận hờn. Học đi, nó trời ơi, tôi lớn lên già rồi còn học đi, con nít mới tụi tuổi bò học đi, bây giờ tụi con già thiếu mồm nó làm ông nội được còn đi nữa. Học chứ, phải đi, phải để ý, phải đi từ từ, phải đi cho đúng hướng, phải đi làm sao. Thậm chí nhiều người ta nói rằng nếu mình đi vô chánh điện mình phải đi làm sao, đi làm sao rồi để khi nỗi lòng mình quay qua mình tránh, đừng có đưa lên cái đích, nhiều cái đích mình nó nhỏ quá mình đưa ngay Phật thấy tội quá, cho nên làm ơn đi làm sao tránh mình lên. Các vị biết là các vị có dịp đi về cái chùa gọi là chùa Long Hoa, hay là đi Long Hoa các vị đi chùa Tòa Thánh Tây Ninh, đặc biệt là không bao giờ cho các vị đi ngay chính diện, phải đi hai bên hông. Ở đó người ta thờ, người tính các vị, bởi vì ta biết là các vị đi trước rồi, thế nào quay xa rồi đi dũng nhẫn đưa ra lưng, đưa cái con người mình đưa ra lưng, người ta nói là mình phạm thượng và có tội. Ở trước đó người ta thờ một con mắt, gọi là con mắt cái gì, là con mắt của trí tuệ, con mắt của thượng đế, của cao đài tiên ông. Cho nên thờ mất rất lớn, do vậy nha, tuyệt đối là hai bên hông các vị có thể đi được, nhưng mà ở giữa thì không đi được. Chỉ có những vị chức sắc khi làm lễ họ mới làm lễ đó. Làm lễ trong rồi các vị biết họ ra bằng gì không? Họ đi giống như mà vua thì đi cà lui nè. Đi cà lui đi thẳng ra phía sau. Không ai được quyền mà quay cái lưng lại mà đi nhõng nhảnh phía trước nè. Mà mình thì quen rồi mình vô một cái ào đi cái ào, thì người ta nói rằng ở trong chỗ thờ phượng á nó còn có chư thiên long thần của Pháp. Người ta sợ rằng những cái người phước mặt phước mày này đó, họ sẽ quở trách mình, làm mình tổn cái đức. Không ai, không phải là ai phạt mình, nhưng mà cái đức mình nó bị giảm đi. Bởi vì các vị nhớ cổ nhân nó là đức trọng thì quỷ thần còn phải kinh. Nếu mình có một cái đức mình khiêm cung vậy, mình đi mình biết khiêm cung, mình biết để ý chỗ này chỗ kia đó, thì quỷ thần xung quanh họ thấy mình họ cũng dở nó mà cúi đầu chào. Tại sao vậy? Bởi mình đã từng học Phật. Nhiều người nói là có gì đâu phải sợ, nhưng mà ở đây không phải là sợ, mà ở đây có nghĩa là nói lên cái lòng khiêm cung của mình. con người của mình có nhiều tội lỗi lắm, cho nên bây giờ mình phải khiêm cung, phải hạ mình. Như vậy mỗi lần quý vị hạ mình vậy là quý vị tăng thêm, mình hạ xuống thì mình tăng thêm cái đức của mình. Cho nên nó là quỷ thần cũng phải tôn trọng mình đó. Như vậy cái gọi là mình học đi đó. Rồi học đứng, rồi học ngồi. Cái này thì khỏi nói, các vị biết không, đứng thì người ta nói rằng đứng ăn với ăn có nồi, ngồi có hướng, đứng chỗ nào đáng đứng. Cái nhiều chỗ nó là ví dụ giờ ta đang là chụp hình thì mình đứng ngay trước mặt người ta, nó là mới đứng chỗ khác. Không, đứng cũng phải học chứ, không. Rồi các người biết rằng đứng ví dụ giờ trong môn cái nghi dạy học trò trước khi học bài kìa, đứng chứ không phải đứng ngay là cái phần thầy ngồi đứng ngay trước mặt. Thầy kêu vô đứng ngay trước mặt hỏi thầy cần cái gì, không phải vậy. Ta đứng là đứng tránh một bên đó, để như vậy để cho cái tầm nhìn, và thứ hai nữa để tỏ cái lòng khiêm cung, để tăng cái tâm đức của mình. Cho nên học đi, học đứng, học ngồi đó. Ngồi chỗ nào à, ngồi chỗ nào. Cho nên mấy ông bà già xưa hãy ngồi đường bảy, nó mọi người ngồi đến đầu ta à, mục đích là vậy. Tức là nói là mình ngồi, mình phải coi chỗ ngồi chính xác. Thì ở trong cửa đại cũng vậy, sẽ giúp cho mình các vị biết rằng mình phải ngồi chỗ nào đó. Ở đây không có phải là cái bằng nó phép tắc giống như là của người ở ngoài, giống là tiên học lễ học giáo. Nhưng mà ở đây có nghĩa là chúng ta phải biết vị trí thứ lớp, và phải biết tôn ti thượng hạ, và phải biết nữa là luật pháp để như vậy, để tăng cái phần nữa là đức độ của mình. Cho nên học đi, học đứng, học ngồi, học ăn, học nói, học thôi giận hờn. Cái này khó nè, cái này khó. Ở đây có ai thôi giận hờn chưa? Ở đây người nào đưa tay lên là hết giận rồi, hết hờn ai rồi. Có ai đưa tay được không? Đàn ông ít hơn gì chú, mà đàn ông không có giận hờn mà nóng. À, cho nên khi nào nóng lên đổ ào ào chút xíu hết. Còn ví dụ mà giận hờn mà không ui ui mà giận 5-10 năm chưa quên á thì phụ nữ nhiều hơn. Nhưng mà tùy mỗi người, và mỗi người vậy là do cái tu tập vậy. Cho nên nghĩa là sau khi mình học ăn học nói là mình học thơ giận hờn à. Rồi nghĩa là học quên hai chữ thua hơn à. Mình vô trong chùa mình thua chỗ này hơn chỗ kia. Có nhiều người nghĩa là nói rằng nghĩa là tôi nghĩa là cái bằng đi chùa sao lâu năm 10 năm rồi mà nghĩa là vô đây bắt tôi ngồi cái sao, và tại sao nghĩa là cái bằng tôi làm Phật tử lâu năm rồi mà vô đây không ai coi tôi ra gì chứ. Nó học thôi giận hờn. Cho nên bây giờ nghĩa là học thua học hơn. Có người của mình nó khổ chỉ hai chữ thua và hơn thôi à. Thậm chí nghĩa là mình chạy chiếc xe hơn vậy, mình chạy xe cái người ta nghĩa là mình đang chạy bình thường, đang chạy bình thường mà ai qua mặt cái mình chừa mình tức, nó sao nó chạy dữ vậy. À, nó chạy dữ vậy, cái mình muốn chạy theo đó, là vì nghĩa là trong lòng mình nó còn hai chữ thua và hơn, mình không muốn thua người ta đó. Mình thấy cái nhà cũng vậy, thấy cái nhà người ta mình muốn cái nhà, mình thua người ta mình cũng buồn, mình cũng khổ đó. Cho nên làm thế nào để mà mình bỏ được hai cái chữ đó. Các vị cứ nhớ, nếu là thứ bảy chủ nhật cái Sydney về, nhiều khi cái mình chạy xe rồi các Phật tử chạy xe đi chơi hoặc đi công chuyện rồi đó, ra nó thấy kẹt xe, cái ngồi xe đó. Trời ơi, thứ bảy chủ nhật đi đâu đi dữ vậy, không biết có chuyện gì đi dữ vậy. Tưởng người ta không có nói ai, nhưng mà chính mình cũng ngồi xe. Bởi vì mình ngồi trên xe, người khác cũng nói trời đi đâu đi dữ vậy, không ở nhà. Con đường đã thứ bảy chủ nhật mà cũng kẹt xe. Nhưng mà tại sao mình biết kẹt gì không? Tại vì mình cũng lái xe ra ngoài đó. Chứ nếu mà ngày đó mình ngồi thì mình không thấy kẹt xe. Nhưng mà chính một phần của mình cũng chạy xe. Cho nên nhiều người mình ngồi mình tức, ngồi bực bội đó, sao thứ bảy chủ nhật đi đâu đi dữ vậy. Rồi người khác họ cũng hỏi mình thứ bảy chủ nhật đi đâu đi dữ vậy. Cho nên ai cũng ra ngoài đường mới ra kẹt xe à. Nếu có phần mình trong đó mình thì biết tại sao mình bị kẹt xe, và mình không có hơn, không có trách người ta nữa. Bởi vì ai cũng có chuyện, ai cũng cần. Nó trời thứ bảy thì cứ đi chùa chứ. Ví dụ bên đây thứ bảy nè, ngày lễ nè, nhưng mà tại nghe nói chùa của thầy nó là ăn vị Phật chính phải đi đó. Thì người ta cũng có chuyện thứ bảy là đồng sinh, người ta hẹn với bạn bè với bà con phải đi, cho nên nó dồn ra là kẹt xe. Cho nên mình hiểu được điều đó mà mình không có bị tranh chấp không phiền não đó. Các vị học như vậy nó bị bỏ được hai chữ thua hơn, không có bị phiền não nữa. Rồi nữa là thị phi, rồi dinh nhục hoặc là gì đó, hay là tất cả những gì á, có giống như một cái cung đàn, một cái bản đường không có âm thanh, các vị không có buồn khổ sở nữa. Đó chỉ đơn giản vậy thôi, các vị bắt đầu hiểu được tại sao mà. Cho nên hôm nay là cái ngày Phật nhập Niết Bàn. Phật nhập Niết Bàn chúng ta buồn lắm. Phật nói chúng ta buồn bởi vì Phật đã không còn nữa. Ánh sáng Thái Dương đã lặn xuống rồi. Nhưng mà chúng ta mừng là vì Đức Phật nằm xuống, nhưng mà giáo pháp của Ngài, xá lợi của Ngài, những gì quan trọng nhất để cho cuộc sống trở thành hạnh phúc và bình an, Đức Phật đã để lại. Và hạt giống đã lan tỏa, đã rải từ nước này đến nước kia. từ Việt Nam rồi mình có được hạt giống đó, rồi các vị bây giờ đi qua bên Úc, các vị mang hạt giống nó qua đây. Cho nên là từ nhờ các vị trong lòng các vị có hạt giống đó, cho nên bây giờ các vị ở Nam Úc, cho nên là mở miếng đất này, làm cái chùa này, thì các vị là tiếp tục gieo cái hạt giống đó. Và các vị hiểu rằng, tin chắc rằng nếu mình có hạt giống Phật hôm nay, hôm nay các Phật tử của Nam Úc có được hạt giống Phật, gieo được cái hạt giống ở đây, rồi ngày mai các vị nghĩa là nằm xuống rồi các vị đi một đất nước khác, thì các vị là tiếp tục mang hạt giống này để gieo những chỗ khác. Nếu các vị không có hạt giống thì các vị đi đâu gieo cũng không được mà không có lên. À, giống như bây giờ mình muốn biết nhân quả thì các vị nhớ trong kinh nhân quả nó rằng ăn quả ngon thì phải con lấy hột để đặng mà mai mốt còn ăn, cầm bằng ăn trái mà hột quăng thì ngày mai ắt phải xin ăn nhà người. Cho nên mình ăn á thì mình phải để dành hạt giống. Vì vậy ngày hôm nay mình có hạnh phúc từ Việt Nam mình mang cái hạt giống Phật vào trong lòng mình qua đây, mình trồng ở đây, bây giờ mình có mở một ngôi chùa cái là mình trồng tiếp tục hạt giống Phật, thì trong tương lai mình để dành hạt giống này, cái phước báo này các vị sẽ tiếp tục qua một đất nước khác, và các vị sẽ tiếp tục nữa là có những cái đất nước mà các vị biết rằng nó chưa có Phật, các vị sẽ trồng hạt giống đó để tạo thành hạt giống Phật. Bởi vì các vị biết rằng trong thế giới của chúng ta đó, không phải thế giới của những người sống không thôi, mà chúng ta học Phật để làm gì? Để làm an ổn, để làm hạnh phúc cho những cái thế giới khác nữa. Cho nên khi các Phật tử học Phật rồi đó, các Phật tử cải sửa rồi đó, thậm chí mình bớt sát sanh hại mạng, mình không làm khổ chúng sanh vậy. Chúng sanh nó nhờ dữ lắm. Cho nên nó ngày xưa đó tôi chưa học Phật, tôi tàn sát là con gì, tôi tàn sát con ấy, không tha. Nhưng mà từ khi học Phật rồi, các Phật tử học Phật rồi, có người nó đỡ, thấy nó rồi mình cũng thương. Lỡ mình thấy con kiến mà nó rớt dưới nước rồi mình cũng mừng vớt lên, chứ nghĩa là mình thấy nó rớt trong bồn rồi mình dặn nước cho nó trôi cho lẹ. Hồi xưa là tôi vậy đó, thậm chí là nói là ngày thường ở vùng quê cái chuyện rồi tỉnh ở Sóc Trăng á, mỗi lần nữa là ăn dừa xong nạo dừa xong á, mà ở đó các vị đất chứ đâu có được nền xi măng mà được lót gạch như vậy đâu, đất không à, cái nhà nó nhà đất, cho nên trời ở kiến kinh khủng, kiến cả đàn nha. Thầy cứ than mà nó trời đứng nấu ăn mà kiến nó cắn cái chân á. Rồi các bé Phật tử nói hạ kiến nó dễ lắm, một là cái bằng nghĩa là đổ vào lửa, hai nữa là cái bằng lấy mấy cái muỗng dừa mà cái bằng mình bào dừa đó, xong rồi để là nó ở một ổ vậy, rồi để vào lửa cho tốt. Học Phật mà còn nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ nếu bây giờ mà các vị đó để muỗng dừa rồi có dầu có nghĩa là kiến nó đưa lại rồi, các vị bưng nguyên cái đó đem nó ngồi đồng một chỗ nào cho đi, thì các vị biết rằng nhờ mình biết tu mà cũng tha thứ cho nó, thương nó chút. Cho nên mình học Phật tự nhiên là bắt đầu chúng sanh nó nhờ, đi đường mình cũng không tranh với người ta nữa. Và nếu mà các Phật tử học Phật rồi đó, mình chạy xe cũng vậy, mình tới cái chỗ nào mà cái bằng mình gọi là shopping, hoặc chỗ nào là bên đường quá hao, bất cứ chỗ nào mà mặt kinh ai nó dành chỗ nào nó dành nó trống mà thôi, mình chạy tới người ta cũng chạy tới, mình nghĩ thôi, ai cũng muốn dành chỗ gần thôi, vậy cứ đậu đậu đi, mặc sức mình đậu. Họ đậu đã rồi không chỗ nào mà không còn ai nữa mà có chỗ trống, mình đậu mình đi từ từ. Mà các vị biết mình đậu càng xa thì mình exercise, thân hình nó còn đẹp, nó còn có eo nữa. Còn bây giờ mình cứ muốn chạy ngay cái cổng rồi mình xuống, cho nên mình đi riết là ọc là tròn do vậy, tại vì mình không exercise. Thành ra bây giờ nhờ người ta đậu trong hết, mình đậu xa mình có cơ hội mình exercise, chứ không thôi mình không có tập thể dục được. Thành ra vậy mình cũng cảm ơn họ, mình không có dành cho họ, mình học Phật rồi mình thấy tự mỗi cái mình có thể điều chỉnh đó, làm hạnh phúc cho kẻ khác. Cho nên chúng ta nhờ Đức Phật để nhập niết bàn, nhưng mà giáo lý của Đức Phật để lại làm mình thay đổi con người của mình đó. Học Phật bắt buộc phải thay đổi, cho nên người nào học Phật mà tu mà thấy vui, thấy an ổn, cái chùa mà thấy mình vui á, thì người đó đi mình gọi là uống trúng thuốc. Còn người nào mà đi chùa mà trời càng đi cái mặt đen thui, với sao giờ thấy là bất mãn, là biết là uống lộn thuốc, đi chùa hư không đúng. Đi chùa phải là quan hệ, đi chùa phải là vui vẻ, đi chùa phải là hạnh phúc, bởi vì nơi đây là trường học để mình thay đổi con người của mình, làm mới mình gọi là make up trong tâm tư của mình, cho nên bắt buộc mình phải có hạnh phúc đó. Cho nên có nhiều người nói rằng trời tu mà vui vậy, nhưng mà thật ra các vị tu mà không vui là không có tu được. Thậm chí mình tu mình có bạn, đó là ăn cơm có canh, tu hành phải có bạn, cái người bạn đó sẽ giúp đỡ mình, để khuyến khích mình, để làm cho mình nương tựa, để trao đổi với mình. Cho nên bắt buộc ăn cơm mình phải có canh, tu hành mình phải có một người bạn, người bạn người cùng tu và cùng bạn đạo, cùng Phật tử với mình, để giúp cho mình, họ chỉ lỗi cho mình, hay là họ có lỗi mình thấy cái lỗi họ mình cảnh, cả hai đều có thể học được đó. Thì như vậy bắt buộc các Phật tử phải học Phật để làm gì vậy?
để thay đổi những cái tâm tư, những cái nữa là mình gọi là bất thiện ở trong tâm của mình. Và khi nào mà tâm tư mình đã thay đổi hết, con người mình đã trong thay đổi hết, ruột của các vị ở trong ruột các vị mà thay đổi rồi, thiện hết trơn rồi, bây giờ các vị dù làm chúng sanh, người ta chỉ cần nghe mình nói là ta biết là Bồ Tát nói. Nhìn khuôn mặt mình, nhìn cái suy nghĩ mình mà biết mình đó là suy nghĩ của Bồ Tát. Các vị cứ tưởng tượng rằng có những Phật tử nằm ở nhà, ngồi ở nhà nhưng mà vẫn suy nghĩ những nỗi khổ, vẫn những niềm đau của chúng ta, chứ không phải là không. Có nhiều người nghĩ thấy tội nghiệp bây giờ mình ăn, có nhiều người đưa một cái đũa đũa trên một chén cơm gấp muỗng ăn mà nghĩ trời ơi hôm nay mình hạnh phúc mình ăn gì, chứ có nhiều người nghèo đói khổ tội nghiệp không biết làm sao mà mình làm có tiền có gì cũng chia sẻ người ta. Rồi bữa nay mình ngồi mình nhìn người này người kia được, mình có mắt sáng mình nghĩ có nhiều người họ mù cả đời vậy. Rồi cũng để dành 5 đồng, 10 đồng gửi về cho người ta mổ mắt này kia. Tất cả những điều đó đều là các vị làm con người bình thường nhưng mà đã và đang thay đổi tâm hồn của Bồ Tát. Nó thay đổi là thay đổi như vậy. Chứ lúc trước mình tự tư mình nói nó mù nó ráng chịu, tại nó có nghiệp nó có tội nó mù dính dáng với mình. Sao? Nhưng mà không. Bây giờ mình nghĩ rằng mình có phước, mình có được nó làm con mắt sáng, mình có được vợ chồng con cái, mình có được tiền bạc đầy đủ. Bây giờ mình nghĩ đến những người khác họ thiếu thốn thôi. Mình nhấn một chút hoặc là ai có kêu gọi mình sẵn sàng giúp và tâm hồn mình rất là hạnh phúc. Có nghĩa là mình đã và đang thay đổi tâm tư của mình. À. Vì vậy tất cả các Phật tử làm giống như là nói rằng bây giờ mình mở một ngôi chùa là đạo tràng. Mục đích đạo tràng là để học Phật, để dạy Phật, làm Phật. Và như vậy mỗi người đến đây đều phải thay đổi con người của mình. Chức năng của ngôi trường của chùa là vậy. Tức là thay đổi các Phật tử và làm các Phật tử làm mới trở lại. Đó. Và thầy cũng mong rằng là ở cái mảnh đất Nam Úc này, các vị thấy là nhiều khi nó nóng dữ lắm, nhưng mà nó nóng rồi có lúc nó lạnh. Đó. Và có lúc nó nắng thì có lúc nó mát. Con người của mình cũng vậy, có lúc nghĩa là lúc này lúc kia, nhưng mà khi mình có học rồi mình sẽ bắt đầu phải biết điều chỉnh trở lại. Mình nghĩa là làm nắm chắc được cái vận mệnh của mình, nắm chắc cái phước báo của mình. Bởi vì mình vô cái việc làm mình hôm nay, mình biết được ngày mai. Nếu mình có được kiến thức của lớp học còn nhỏ thì trong tương lai ra đời mình đỡ khổ thì cũng giống vậy. Nếu mình có một kiến thức Phật học đầy đủ rồi đó thì các vị đỡ tạo các cái lỗi lầm và chắc chắn đời sau có Phật tử hạnh phúc. Không cần cầu cũng được. Thậm chí có nhiều người phải cầu an, cầu siêu, cầu đủ thứ, nhưng mà thật sự các vị chỉ hiểu được vấn đề, chỉ nắm đúng cái chìa khóa học Phật, tu đúng theo những gì của Phật dạy và hành và hưởng được cái hạnh phúc là chắc chắn các vị không cầu mà tự được. Chắc chắn là như vậy. Nếu mà các vị đã làm những việc phước thiện và sống một đời sống đàng hoàng đạo đức rồi, các vị nằm xuống không cần cầu siêu mà các vị vẫn siêu. Bởi vì trong kinh Đức Phật đã nói rằng có một câu chuyện các vị biết không? Một người đến hỏi Đức Phật rằng là con có cha mẹ bây giờ chết rồi, bây giờ con cầu siêu được không? Thì Đức Phật nói rằng muốn cầu siêu được phải hỏi rằng cha mẹ ngươi lúc sống làm gì? À. Và Đức Phật thí dụ bằng cách là Đức Phật nói rằng giống như hai hũ dầu, một hũ thì dầu, một hũ thì nghĩa là cái bằng nước hay là cái bằng đá vậy. Rồi bây giờ Đức Phật nói rằng nếu bây giờ ngươi đem một cái hũ dầu nè thảy xuống nước, xong rồi cái bằng thỉnh hàng trăm thầy tỳ kheo hoặc hàng ngàn ông sư đến đi chung quanh cái hồ này và tụng kinh từ sáng tới chiều, dầu này có chìm không? Nó dạ không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dầu là chắc gì? Chắc lỏng, chắc nổi. Cho nên bây giờ mình đổ xuống nước thì dầu phải nổi lên. Bây giờ các vị có tụng kinh, có cầu nguyện, có lại lục đi nữa thì dầu cũng không chịu. Nhưng mà nếu đó là đất, là đá, là cát mà các vị nghĩa là đem xuống rồi bỏ đó, nghĩa là thảy cục đá trên mặt nước xong rồi thỉnh nghĩa là cả trăm môn sư mà đi tụng kinh suốt đêm suốt ngày, đá nó cũng không có nổi được. Thì Đức Phật ngài muốn nói điều đó là gì? Đức Phật ngài muốn nói rằng nghĩa là cái việc tu hành cái việc siêu đọa là do bản thân chúng ta có làm tội, có thay đổi được con người chúng ta. Nếu mà các Phật tử đã thay đổi được, các Phật tử không có gì phải sợ nữa. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta học Phật. Chúng ta học Phật để chúng ta tự quyết định và tự thay đổi con người chúng ta. Cho nên ngày mà các vị biết hôm nay Đức Phật thành Niết Bàn, mà lúc mà Đức Phật tuyên bố thành Niết Bàn á, các vị đọc trong kinh thấy tội nghiệp lắm. Ngài A Nan vừa nghe Đức Phật nhập Niết Bàn một cái là cái bằng xanh mặt liền, buồn, thậm chí là bỏ ăn khóc lóc suốt 3 ngày vậy. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái tình cảm của Ngài A Nan với Đức Phật giống như mình gọi là thầy trò, mà cũng đồng nghĩa giống như cha con vậy. Đi theo Đức Phật suốt mấy chục năm vậy, hầu hạ làm thị giả Đức Phật. Rồi bữa nay nghe rằng cha của mình hay là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, tức là rời giải cuộc đời này. Cho nên Ngài A Nan buồn rầu khóc lóc bỏ ăn tới mấy ngày vậy. Và Đức Phật hỏi rằng tại sao khóc vậy, tại sao sầu khổ vậy? Nói rằng bởi vì Đức Phật là bóng mát, bởi vì Đức Phật là giống như Thái Dương vậy. Thái Dương mà không còn nữa, cuộc đời không còn Thái Dương, bóng mát sụp đổ rồi, tụi con sống với ai? Giống như bây giờ mình nói rằng bây giờ Phật không còn nữa rồi mình sẽ ở với ai, cho nên buồn khổ quá. Cha mẹ mất rồi con sẽ ở với ai? Đó, cho nên nữa là buồn khổ mà khóc vậy. Thì Đức Phật cũng nói rằng đó là Như Lai đừng có buồn, Như Lai mất đi nhưng mà A Nan đừng có buồn khổ, bởi vì ai sinh ra trong đời này có sinh là có tử. Đó. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nhưng ta mất đó, nhưng mà giới ta còn không? Nó dạ còn. Chánh pháp còn không? Nó còn. Cho nên Đức Phật nói rằng hãy lấy giới luật làm thầy, hãy nương tựa chánh pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đuốc. Đó. Đừng nương tựa một ai khác. Đó. Hãy tự nương tựa chính mình, hãy lấy chánh pháp làm ngọn đuốc. Này những người đệ tử rất thân yêu của ta. Trong bài kinh Di Giáo Đức Phật nói vậy. Đức Phật lặp đi lặp lại câu nói đó, nghĩa là này những người con rất thân yêu của ta, đừng nương tựa một ai hết, hãy nương tựa chính mình, hãy lấy chánh pháp làm ngọn đuốc. À, và hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên cái ngày Đức Phật nhập niết bàn hôm nay như vậy, mình cũng đã nương tựa chính mình đã thắp lên ngọn đuốc của mình, và mình mở một ngôi chùa mục đích có nghĩa là gì? Mình đã thắp lên ngọn đuốc, mình đã thắp lên ngọn đuốc chánh pháp cho những người khác có cơ hội học Phật. Và cuối cùng là các Phật tử phải tự đi bằng chính cái chân của mình. Đó. Tự đi bằng cái đôi chân của mình, và mình biết rằng mình là đệ tử chân chánh của Phật. Chứ mình khóc lóc, mình cầu nguyện, mình nói là Phật đã đi rồi, Phật đã nhập niết bàn rồi, có ở lại với ai? Cha mẹ cũng vậy, nhiều khi con cái nó khóc thấy thương lắm, tội nghiệp lắm, nó trời ơi cha mẹ chết rồi, con khổ muốn chết theo, nhưng mà nó không đèn tuần lễ rồi nó đi tuốt luôn. Nó cứ cùng thứ nhất tuần thứ hai tới 49 ngày, nó cũng 49 ngày rồi, chưa có nhiều người chưa tới 49 ngày là xả tan để làm gì? Đi làm ăn đám cưới. Chuyện cuộc đời nó giống như vậy, vì Đức Phật biết con người mình, chúng sanh mình như vậy, cho nên ngài nói rằng đó là đừng khóc lóc, đừng có than trách và đừng có mong đợi, mà hãy lấy chánh pháp làm ngọn đuốc để tự soi đường, hãy tự mình đứng trên đôi chân của mình, và điều quan trọng hãy lấy giới luật để làm thầy. Cho nên giới luật còn là Như Lai còn, chánh pháp còn là Đức Phật còn. Cho nên nhờ chánh pháp còn mà các Phật tử biết đến bây giờ mình còn được đạo Phật. Chứ Đức Phật đã nhập niết bàn 2551 năm rồi. Và nếu các Phật tử qua tới Ấn Độ rồi, các vị biết là ngay thậm chí cái tro tàn mà thiếu Đức Phật bây giờ cũng chưa chắc còn nữa, thì làm sao những gì về Đức Phật mà còn? Nhưng mà chúng ta còn một xá lợi, xá lợi đó là được trí tuệ, là từ bi, là lòng bao dung và sự hòa bình của đạo. Chính điều đó, nguyên nhân đó mà các Phật tử học Phật, mà nguyên nhân đó mà chúng ta mở một cái đạo tràng để làm một cái trường dạy Phật, để như vậy, để cho các Phật tử có cơ hội thay đổi, làm mới con người của mình. Làm mới con người của mình là các Phật tử tự chọn và tự đưa vận mệnh của mình đời này và đời sau đi vào con đường. Đó. Vì Đức Phật nói lại, chúng ta tóm lại, Đức Phật nói rằng trong kinh có 4 hạng người: từ bóng tối đi lần ra ánh sáng, đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là từ ánh sáng đi lần vào bóng tối. À. Và từ thứ hạng thứ ba là từ ánh sáng đi gì? Đi ra ánh sáng. Và hạng thứ tư là từ bóng tối mà đi vào được bóng tối. Thì Đức Phật mới nói tại sao vậy? Là Đức Phật nói rằng là 4 hạng người đó các Phật tử thuộc bài trên rồi. Có người chưa biết đạo, có người chưa làm gì cả, nhưng là tức là sống trong bóng tối, sống trong vô minh, sống trong tham ái. Nhưng mà vào đường đạo tràng, vào đường trường học, bắt đầu thay đổi, bắt đầu rộng rãi, bắt đầu dễ thương. À, bắt đầu mới là nghĩ đến người khác, nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến đó là phục vụ chúng sanh, nghĩ đến mọi người, nghĩ đến niềm đau và nỗi khổ kẻ khác, sẵn sàng nhường nhịn, sẵn sàng nhẫn nhục để làm hạnh phúc cho kẻ khác. Thì người đó từ bóng tối mà đang hướng về ánh sáng. Còn có những người sinh ra là đầy đủ tiền bạc, giàu có, bà con thân thuộc mạnh mẽ, mà lại biết làm phước, biết cúng dường, biết làm thêm chùa để cho người ta học, biết nữa là tạo thêm tượng để người ta lễ, rồi biết nói điều lành để cho người ta tin theo mình. Thì những người đó, Đức Phật nói rằng từ ánh sáng lại đi ra ánh sáng, giống như là cái bậc đang ở trên lầu rồi bước lên trên lầu cao, lên lầu thượng, bước ra không trung, lên ngồi máy bay đi thẳng phi thuyền. Đó. Nhưng mà có những người từ ánh sáng đi vào bóng tối, tức là có phước báo chút đỉnh trong đời quá khứ, sinh ra nhà giàu có, cha mẹ để lại nhà giàu, xe cộ cũng đầy đủ cơ, nhưng mà trở thành nữa là tham lam, keo kiệt, ích kỷ, cá nhân, rồi bắt đầu nữa là chỉ tự tư của mình thôi, thì bắt đầu làm những việc bất thiện. Cho nên từ ánh sáng đi làm những việc mà bất thiện đó, đi vào trong bóng tối, thậm chí bị tù tội, bị khổ sở, bị giam cầm, Thậm chí có nhiều người nữa là bị gì? Bị cả tử hình như vậy. Thì Đức Phật nói rằng người đó từ ánh sáng đi vào trong bóng tối, giống như từ cái lầu lầu 5 xuống lầu 3, xuống lầu 2, xuống đất, đi bộ, đi ra ngoài, đi xuống rừng, và thậm chí đi xuống cả những hố sâu thâm thẳm khác. Đó là người từ gì? Từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Và có những người từ bóng tối đi vào trong bóng tối, sinh ra là nghèo khổ, đói khát, thậm chí ăn trộm ăn cắp, rồi làm các việc bất lương khác, rồi thậm chí nữa là nghe người ta nữa là cái bằng nữa là mở chùa mở chiền đến để làm gì? Để ăn trộm đồ, để lấy đồ, để làm khó, để gây chuyện này kia. Tức là từ những việc bất lương, cái bất thiện đó, mình đi làm những việc bất thiện khác. Do vậy gọi là từ bóng tối này đi vô bóng tối khác và suốt đời bị khổ đau. Thì giờ có bốn hạng người đó, ở đây các Phật tử chọn cái nào? Chọn cái nào? Trời, người nào cũng sáng trưng ở đây, người nào giờ cũng sáng trưng ở đây. Cho nên bây giờ trời đang sáng, mình mở đèn cũng sáng, mà dồn lại phần tử người nào cũng sáng, tại vì là ai cũng muốn từ từ ánh sáng đi ra ánh sáng đó. Nhưng mà nếu lỡ mình á, bây giờ mình nói là mình thấy nghèo hơn người ta, thấy người ta thì có 100 bạc ngàn, mình cứ 50-30 cứ kiếm của bộ tiền lẻ ăn còn con tội nghiệp quá, là mình biết là mình đã sinh ra trong bóng tối, gia đình mình có thể nghèo hoặc bận mệnh mình có thể nghèo. Bây giờ bắt đầu mình hãy hướng đến ánh sáng, nếu là mình buông thả bố thí cúng dường thì sẵn sàng hy sinh cho tha nhân, thì các vị đang chọn con đường từ bóng tối mà ra ánh sáng. Cái đừng có sợ, cái điều quan trọng nhất là người đang ở ánh sáng mà đi vào bóng tối, và đã đang ở bóng tối mà còn muốn đi vào bóng tối, hai hàng đó các vị đừng có chọn, đừng có muốn. Chứ còn hai cái kia thì không sao cả. Ở đây mà ai mà cái bằng từ sáng tới sáng thì thầy cũng mừng lắm, thầy cũng trông được cái đó lắm. Cũng được là từ ánh sáng mà bước ra ánh sáng. Nhưng mà chắc chắn so với những người khổ đau như Phi Châu và Ấn Độ là các vị đang ở trong ánh sáng. Chắc chắn là như vậy thôi. Chỉ có điều là các vị có muốn đi tiếp tục ánh sáng hay là trở vào trong bóng tối. Cái đó do mình chọn. Không ai giúp mình được đâu. Không có bao giờ mình có thể cầu nguyện xin Phật giúp mình được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học Phật. Và tại sao mục đích chúng ta mở đạo tràng là để dạy những con người học Phật, để những con người có thể tu học và những con người có khả năng thành Phật. Đạo tràng là nơi dạy những cái bài kinh của Phật, những lời dạy của Phật và thực hành những gì của Phật. Như vậy là mục đích để chúng ta mở đạo tràng hay gọi là mở chùa. Và mục đích những người đến chùa là để học Phật. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng tại sao chúng ta phải học Phật? Nếu chúng ta không phải học Phật không sao cả, nhưng mà chúng ta tiếp tục đi từ bóng tối này qua một bóng tối khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta rơi vào con đường vô minh, vô minh khổ sở. Cho nên khi mà các Phật tử đọc bài kinh sám hối gì kia thấy tội. Bài kinh sám hối nói rằng, trong đó có câu nói rằng là hồi nhỏ hay là có lúc mình gặp nữa là những ông thầy, ông sư mình khinh rẻ, mình coi thường. Thậm chí có nhiều người nữa là gặp ông thầy nữa là đồng thầy chùa, nấu cơm chua 3 tháng cũng còn chua. Đủ thứ chẳng hạn vậy đó. Tức là người ta nói rằng là mình phải sám hối, là vì có nhiều khi mình thấy mình coi thường những người tu hành, mình coi thường đạo đức, rồi thậm chí nữa là có nhiều người nó mất gì đâu mà phải thờ Phật, Phật bằng xi măng, bằng đất, bằng đá, chẳng ai thấy mà thờ cái gì. Đó là do cái tâm của mình nữa là cống cao, ngã mạn, tự cao vậy. Bây giờ mình sám hối, bắt đầu mình hiểu từ từ, mình học Phật cái gì, mình thay đổi làm lại con người. Và khi nào mình càng khiêm cung, mình càng nghĩa là tế nhị, thì con người mình càng cao thượng, con người mình càng dễ thương. Và phước báo là do mình tạo, tội lỗi cũng do mình tạo, tội hay là phước đều do tâm và chính do bản thân mình, không ai thay đổi được hết. Thanh tịnh hay không thanh tịnh là do mình, không ai thanh tịnh ai được hết. Đức Phật nói câu nói rất là quan trọng. Nhiều người mình nghĩ là mình vào trong chùa, mình ở trong cửa Phật, mình đảnh lễ Phật, mình cầu được Phật giúp cho mình thanh tịnh. Không, không ai thanh tịnh ai cả. Tự mình thanh tịnh mình, tự mình làm nhiệm ô. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai cả. Không ai thanh tịnh nào. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, gì thầy nhớ cho con đi theo, lỡ gì con nói nếu thầy thiệt á. Đến giờ khi thầy đi rồi con tự nếu thầy cũng cởi áo con ruột lại. Không ai giúp ai được hết. Bởi vì Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn trong ngày hôm nay, Đức Phật nói một câu quan trọng là gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó. Cho nên giáo lý Như Lai để lại tất cả đồ ăn nó bày ra, ăn không ăn là do các Phật tử. Thuốc đã chỉ rồi, ai đau bụng nhức đầu nghĩa là chóng mặt hay là ai nó ói mửa, thuốc gì cũng có cả, phiền não tham sân rồi nữa là cái bệnh ích kỷ giận hờn, thuốc nào cũng có điều trị trên. Uống hay không uống là do mình, bệnh hết không hết giờ các Phật tử, chứ không phải là do ông thầy thuốc nữa. Cho nên đừng đổ thừa ông Phật nữa, hay là cũng đừng có đổ thừa ông thầy nữa, phải không? Đó, lý do, đó là lý do tại sao chúng ta học Phật. Thôi được rồi, thì hôm nay thầy chỉ nói chừng đó thôi. À, các Phật tử ngồi lát được mỏi lưng rồi, nãy giờ không biết ai buồn ngủ không nữa. Ăn no xong rồi nghe thầy nói rồi cái buồn ngủ để chắc chắn dễ buồn ngủ lắm. Thì như vậy đó, thì các Phật tử thấy rằng là mình có một cái cơ hội, có một cái chút duyên gì đó. Thầy, tại sao nếu mà bây giờ mình không có cái chùa, không có chỗ vậy, thầy đâu có kiếm mấy Phật tử để mình nói được. Cho nên mỗi người ở một chỗ mà nội thầy đi giáp dòng ở Đà Lây này cũng chết người, không biết cái Phật tử đâu đang. Nhưng mà nhờ có chỗ này thì các Phật tử có cái đạo tràng, các Phật tử cơ hội ngồi để nghe. Nghe rồi nói rồi, nhiều khi nghĩa là có lúc mình nghe rồi nhưng bây giờ mình nghe để mình nhắc nhở lại. Đó là lý do tại sao mà các Phật tử, nghĩa là mình có dịp để mình đến đạo tràng. Rồi khi nào có các vị mà có chuyện gì buồn vui, có gì khổ đau trong tương lai ở đây, các vị có những cái trong nhà không, mà các vị có những chuyện ví dụ là tan gia, có những gì buồn, có những gì mình gọi là cố gắng tinh thần, các Phật tử cũng có thể đến chùa để nghe các thầy, người ta có thể giúp đỡ cho các vị. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa, nếu mà các Phật tử muốn là tu tập ngồi thiền thì trong tương lai ở đạo tràng này sẽ có những buổi nữa là tụng kinh. Các Phật tử muốn học đánh chuông, đánh mõ, à, nói rằng tại sao con vô chùa mà nghe đánh chuông đánh mõ con không biết đánh làm sao, con không biết tụng làm sao, thì các thầy ở đây họ sẽ hướng dẫn các vị đánh chuông đánh mõ. Các vị muốn ngồi thiền không biết ngồi làm sao thì vô đây họ sẽ chỉ mình ngồi thiền. Những cái bài kinh nào hoặc mà cách cúng cách kiến nên không biết cúng làm sao cho đúng. Có nhiều người nói rằng tại sao phải cúng nó là một chén, hai chén, ba chén, tại sao nó cúng bông cúng hoa. Các Phật tử vào trong chùa thì sẽ được những vị có trách nhiệm họ giải thích cho mình. Đó là lý do là mình phải đi học trường trong đạo là như vậy. Chứ nếu không mình không biết, có nhiều người nói tại sao nữa là lại, rồi có nhiều khi các vị nói rằng lại ông bà, lại cha mẹ, có nhiều người lại ba, lại bố, lại có nhiều người tại sao nó lại chấp tay, có nhiều người là chấp tay tròn, có nhiều người cúi đầu thôi. Đó, chẳng hạn vậy. Cái gì mình không biết mình có thể học, đó là đạo tràng. Đó, thì trong chương trình sắp đến đây đó thì các Phật tử đừng lo điều đó. Và ở tại đạo tràng Minh Quang, ở tại Nam Úc này, chúng ta sẽ sinh hoạt giống như các nơi khác là mỗi tuần đều có sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Đó, các vị nhớ vậy, mỗi tuần đều có sinh hoạt, nhưng mà một tuần á thì có tụng kinh xong rồi giảng. À, như vậy cái bữa tuần nào mà chủ nhật mà tụng kinh và giảng, các vị mất hết gần 4 tiếng đồng hồ ở trong chùa. Nếu mà các vị muốn 6 tiếng đồng hồ thì tuần kế đó sẽ có nghĩa là cái bằng tụng kinh, ngồi thiền hoặc là niệm Phật. Như vậy là các vị sẽ tu tập nhiều hơn, các vị không nghe giảng mà các vị sẽ mất hết gần 6 tiếng đồng hồ, tức là 10 giờ tới 4 giờ mới xong. Tuy nhiên nếu mà các vị nào có việc bận, có thể mình ngồi 2 tiếng hoặc 3 tiếng, rồi có việc bận mình có thể đi. Tại con người của mình nữa là công việc của mình nhiều khi tu phân nửa thôi, làm ơn trong tu 5 phút thôi. À, cho nên cũng bận quá cho tu nửa chừng được không? Vẫn được. Như vậy thì ai gì nữa là 12 giờ, từ 10 giờ các vị ngồi tới 12 giờ, nó giờ này con tới gì phải chạy thôi, thì các vị cứ việc chạy. Nhưng mà nếu chạy đi rồi lát nữa nó rằng còn giờ, chạy trở lại tiếp tục tu được không? Vẫn được. À, thì các vị trở lại tới 4 giờ. À, như vậy là một tuần á, từ 10 giờ cho tới 4 giờ chiều. Tuần nào có giảng á, thì từ 10 giờ cho tới 2 giờ chiều, 2 giờ rưỡi. Đó, thì các vị có thể về lo công việc. Tức là cái buổi mà có giảng á, thì sẽ 10 giờ, 10 giờ, 10 giờ rưỡi giảng xong rồi cái là cũng ăn uống, hoặc là các Phật tử tụng kinh xong rồi nghe giảng xong rồi về. Như vậy là tất cả đều có cái chương trình giờ giấc như vậy. Và như vậy là các vị có mỗi một tuần, một tháng các vị có 4 ngày chủ nhật, một ngày giảng và tụng kinh, và một ngày nữa là tu niệm Phật hoặc kinh hành hoặc ngồi thiền. Như vậy đó là một tuần này một tuần kia, một tuần nghỉ một tuần giảng, và một tuần nghỉ, cái tuần mà nghỉ đó thì các Phật tử ngồi thiền hoặc là niệm Phật hoặc là cái bằng học giáo lý. Như vậy là các trong 4 tuần đó các vị sẽ được nghe hai chính thức giảng từ 2 lần, trừ những cái ngày mà cúng kiến lớn ví dụ như là Phật Đản hoặc Du Lan có thể thay đổi chương trình chủ đỉnh. Ngày mai thứ mấy? Chủ nhật. Như vậy là chủ nhật kỳ này đó, hôm nay ngày Phật đản niết bàn, thì thường ngày mai chủ nhật các chùa hoặc những nơi tự viện họ cũng có làm một cái lễ gọi là vía, thì vía Đức Quan Thế Âm. Tại vì ngày Quan Thế Âm á, mà ngày xuất gia, ngày đạo nhập niết bàn là một tháng, một năm có 3 lần đó, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Nhưng mà những ngày chủ nhật cùng những ngày nào mà nó trùng á, thì các thầy họ dời những ngày đó cho các Phật tử dễ tu tập để mình học được những cái hạnh gì về các vị Bồ Tát. Như vậy ngày mai đạo tràng mình có không? Chắc chắn là có. À, bởi vì dù rằng bữa nay các vị mệt nhưng mà tối ngủ một đêm sạc bình lại, ai mà khỏe thì ngày mai có thể trở lại. chúng ta sẽ có được nghĩa là 4 tiếng đồng hồ ngày mai, 10 giờ và 10 giờ rưỡi các vị có thể tụng kinh xong rồi, 11, 12 giờ ăn cơm xong rồi các vị có thể nghe một buổi pháp thoại khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tùy cái thời gian các vị. Nhưng mà quan trọng nhất là vào khoảng nửa tiếng nữa đây á, là sẽ có một cái buổi nữa là cúng gì, cúng cồn hồ. Thường thường mở một cái chùa hoặc một đạo tràng hay là một cái lễ lớn nào, người ta đều có một cái nghi thức gọi là cúng cô hồn, là để nghĩa là cúng đất đai và cầu cho những cái vong linh ở cái vùng đất này hoặc là ở cái thành phố này đó. Bởi vì các vị biết là mình ngồi đây hoặc mình ở đây, nhưng mà không phải mình sống chỉ bởi những người sống không, mà xung quanh chúng ta có những người đạo phước, có những con đường mà cái bằng tai nạn, có những người nữa là họ đang thiếu may mắn, giống như họ đang đi vậy rồi nghĩa là bị tai nạn mất đi, cho nên cái hồn của họ hoặc là cái tinh thần của họ còn vơ vẩn ở đây mà họ chưa có đi siêu gọi được, chưa có siêu được. Thành ra nghĩa là khi mở một cái chùa, cái đạo tràng á, mình cũng mở một con đường mời họ đến để nghe kinh, mời họ đến để nghe thuyết pháp và tụng kinh để siêu độ cho họ. Bởi vì chúng ta không chỉ sống với những người còn sống không, mà chúng ta còn nghĩ đến những người đã mất. Chúng ta bất cứ người nào trong gia đình cũng có cha mẹ vợ chồng con cái, có bà con nội ngoại của mình đã từng có những cái việc mà gọi là oan khuất mà họ không còn cuộc đời nữa, thì mình nhân cái dịp đó mình cũng cúng để cầu nguyện cho họ. Và nhân cái dịp mà cái bằng quan hỷ khai mở đạo tràng, mình cũng mở cửa cho họ có cơ hội họ về họ nương tựa. Cho nên mỗi đêm ở chùa tụng kinh thì mình phải mở cái đạo tràng, mời họ vô để họ nghe kinh. Họ nghe kinh đi như vậy để họ cảm thấy thoải mái tinh thần, họ siêu để họ đi làm ở thân khác, đừng có làm ma nữa, đừng có oan ức nữa. Bởi vì các vị biết là những người oan ức họ mất đi rồi họ không có đi liền được. Họ nghĩ rằng họ chưa tới tuổi chết tại sao họ phải chết? Họ đang làm việc, họ đang ăn uống, họ đang lái xe tại sao họ phải chết vậy? Họ tức tưởi, họ còn vướng mất đâu đây. Cho nên mình phải chia sẻ tình cảm cho họ, tội nghiệp họ. Mình cúng, mình cầu nguyện cho họ siêu. Cho nên vào khoảng nửa tiếng gì nữa sẽ có cái buổi nữa là cúng, cái nghi thức đó rất là quan trọng. Và nếu mà những người nào có tình, có nghĩa và có cái nhu cầu á, các Phật tử có thể gửi tên cái nữ thân nhân thì sẵn đó mình có thể cúng được. Bởi vì những người mà nằm xuống họ ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của mình. Các vị biết là có những vong linh nó quậy suốt cuộc đời người ta không có làm ăn được, chứ không phải là không. Có những con ma mà nó phá gia can của mình, nó tan nát hết trơn, chứ không phải là không. Bây giờ trong cái thế giới vật chất người ta cứ tưởng rằng có người sống là power, có tiền là thay đổi được, nhưng mà không phải vậy thôi. Các vị biết rằng có những đó là cái vong linh, có những cái tinh thần rất là quan trọng. Cho nên đó là bản thân thầy có một người bà con các vị ở Mỹ, sinh con ở Mỹ, nghĩa là 35 năm, 32 năm ở bên Mỹ vậy, mà chỉ đi về Việt Nam, chỉ là đi ghé qua một cái bờ biển xong, trẻ con bước xuống biển tắm xong rồi là coi như là bị người khác đi theo rồi, cho mình sốt lên đưa bệnh viện nào thì cũng được, nhưng mà đó là chỉ cúng một cái xong là hết, trở về Mỹ liền, không dám qua trở lại Việt Nam nữa. Nhưng mà mỗi năm mẹ nó phải về Việt Nam để cúng. Nó vậy đó. Cho nên nữa là có những cái phần tinh thần, có những cái phần đó là vong linh các Phật tử không có thấy được. Mà đó là cái phần đó là cái người bà con đó là bên nội của thầy. Tức là nữa là nó đi Việt Nam, nó đi nước ngoài năm cái mười mấy tuổi lập gia đình bên đó, rồi sinh con bệnh rồi chở con rồi về quê, dọc đường trời nắng quá là ghé xuống tắm, giống như mình gọi là bị sốt thôi. Vừa tắm xong rồi là bắt đầu nó lên, nó nói nữa là nó ở Mỹ nó nói tiếng Anh không, mà về nó nói toàn là cái tiếng nữa là Việt Nam, mà nó nói cái tiếng miền Trung nó nặng còn hơn búa tạ nữa. Thì các vị biết là chẳng biết ai nói nữa. Xong rồi nữa là đưa vô bệnh viện nào trị cũng không hết á, không có hạ sốt được. Nhưng mà bà ngoại nó chỉ đi cúng một cái là hết. Cúng một cái là hết xong mua vé trở lại, không dám ở nữa. Cho nên các vị cứ tưởng tượng là những cái phần đó là vong linh đó, khi mà nó mạnh như vậy đó. Và họ nói là nếu mà họ chịu phá rồi là cuộc sống mình không có bình yên, chứ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cho nên các vị nói là những người học trường học Phật, các vị phải hiểu được rằng nữa là có những cái ở đây mình không phải là mình ngại mình sợ, nhưng mình phải tôn trọng cuộc sống, giống như mình tôn trọng người già. Cho nên các vị thấy rằng một người nằm xuống rồi, đằng nào mình cũng đi lại đám ma, mình phải cúi đầu, mình phải tôn trọng những người họ đã khuất rồi đó. Cho nên mình phải tôn trọng những người xung quanh đó. Và xung quanh đây có những người đã nằm xuống, gia đình mình có những người nằm xuống, mình phải tôn trọng và mình chia sẻ tình cảm mình họ. Đó là cái buổi lễ cúng cô hồn một lát nữa đây. Cho nên vị nào thích và vị nào có nhu cầu hoặc vị nào có quan hỷ thì các vị ra ở lại tham gia, đó là để nghe các thầy họ tụng khoảng chừng một tiếng đồng hồ trở lại thôi, tụng rất là hay. Nghĩa là họ kêu gọi tới 10 loại cô hồn, cúng gọi là kêu những người đó để họ về. Họ nghe kinh giống gì, cái mời họ nói rằng hôm nay có cái chùa rồi, rồi hôm nay có chuông có mỏ, các vị gì ở đây có gì mà quan khước á, các vị hãy giải thoát để nhẹ nhàng đi. Ở đây có ai cúng cô hồn được không? Có không? Ở đây có ai biết cúng cô hồn không? Cúng cô hồn mà cúng vong linh á, thì thường thường những cái chùa nghĩa là khai mở đều có những cái đạo tràng như vậy. Thì một lát nữa các vị chưa có từng, ở đây có ai đã coi rồi, có thầy có thấy chưa? Thì khi nào có dịp rồi các vị sẽ biết rằng có những cái nữa là cái sự liên hệ giữa cái hữu hình và vô hình rất là quan trọng. Thì một lát nữa khoảng chừng bây giờ là 3 giờ rồi, chắc là khoảng chừng 3 giờ mấy thì chúng ta sẽ cúng. Bây giờ các Phật tử nghỉ rồi mình hồi hướng xong rồi ra ngoài uống nước. Nếu Phật tử nào có ở lại, có thích gì ở lại cúng hoặc là ở lại thăm chơi tới chiều cũng được. Bữa nay ngày 21 là ngày các vị nghỉ lễ hết. Bây giờ mời các Phật tử hồi hướng.
Nguyện